trân trọng giới thiệu pháp thoại số 49, giảng giải bộ luận Niệm Phật Thập Yếu, tác giả của Cố Giác Linh Hòa Thượng, Thích Thiền Tâm, nhị tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh, trụ trì chùa Khai Nguyên, xã Xuân Đông, thị xã Xuân Tây, thành phố Hà Nội.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đầu Sư. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục vào khóa tu Pháp Hội Địa Tạng hàng tháng theo định kỳ. Hôm nay chúng ta tiếp tục nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ luận Niệm Phật Thập Yếu của Đức Đệ Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam của chúng ta, Cố Giác Linh học tiết 20, nhan đề là cần phá lối chấp nhị biên. Cần phá lối chấp nhị biên, chúng ta xem luận văn trang 96. Ở trong phần văn luận, tổ dạy như thế này: những mối nghi về tịnh độ theo loại trên hãy còn nhiều. Tức là phần nói trước, phần giảng về những bài trước đó, do bởi người học Phật có lối chấp hai bên chưa dung hóa được giữa tính tướng có không sự lý, vì thế nên mới dùng phá tính, dùng tính phá tướng, đem lý bác sự, lấy không bài có và ngược lại, để gây thành những tranh chấp nghi vấn vân vân. Họ không ngờ lý sự tương tức, nghĩa là sự tức lý, lý tức sự. Nếu phân chia ra mà nhận định thiên lệch thì sự không thành chân sự, lý chẳng phải chân lý. Cả đến tính tướng có không và các pháp nhị biên khác cũng như vậy. Sự lập pháp riêng về hữu môn hay không môn cũng còn ở trong vòng phương tiện quyền hóa mà thôi. Đây là trong đoạn văn luận. Chúng ta thấy Đức Đệ Nhị Tổ Tịnh Độ Tông của chúng ta, ngài muốn phá cái lối chấp nhị biên. Nhị có nghĩa là hai, là số hai. Biên có nghĩa là bờ, bờ. Chứ biên, chữ Hán Việt Nam chúng ta chỉ là bờ. Nhị biên tức là hai bờ, hai bờ. Tức là cái con sông chảy ở giữa, có cái bờ bên trái và bờ bên phải ấy. Đúng không? Bờ trái, bờ phải. Nếu chúng ta phân biệt, nếu theo người đi xuôi theo dòng nước thì bờ bên này là phải, bờ bên này là trái. Còn nếu mà người đi ngược dòng nước thì bờ bên trái lại chuyển thành bên phải, bờ phải lại chuyển thành trái. Đấy chỉ là cái sự tương đối phân biệt giữa gì, bên trái bên phải của hai bờ sông mà thôi. Nếu tính từ sông nước chảy xuống thì nó lại khác, tính lại khác. Cho nên ở đây ý của tổ muốn phá cái lối chấp nhị biên. Chấp nhị biên ở đây là gì? Là chấp có, chấp không. Bên thì chấp có, bên thì chấp không, bên thì chấp lý, bên thì chấp sự, bên thì chấp tính, bên thì chấp tướng, vân vân. Đó, chấp tính, chấp tướng, chấp có, chấp không, chấp lý, chấp sự, vân vân đó. Chấp về tính mà phá tướng, cho rằng người niệm Phật cầu sinh tịnh độ là còn chấp tướng, còn có thế giới Tây Phương Cực Lạc là còn gì có tướng, đúng không? Còn có A-di-đà Phật ở Tây Phương là người tiếp dẫn chúng sinh là còn có tướng. Còn thấy người niệm Phật, người cầu phát nguyện và người cầu sinh Tây Phương đó là còn có tướng gì ạ? Có tướng của người niệm Phật, có tướng của người phát nguyện, và có tướng của người cầu sinh, và có tướng của Tây Phương Cực Lạc thế giới, có tướng của A-di-đà Phật ở thế giới ấy, đó là còn có tướng, và đó cho là pháp hữu vi. Và như vậy nương vào kinh Kim Cương nói rằng tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như thị, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán thì như vậy cho thì Tây Phương Cực Lạc cũng là pháp hữu vi, đúng không? Có Tây Phương Cực Lạc thế giới, có chúng sinh, có Phật, có Bồ Tát ở thế giới, dưới đó còn có nhà cửa, lầu gác, vườn rừng, ao nước, vân vân, dù cho làm bằng vàng bạc châu báu lưu ly đi chăng nữa, nhưng mà vẫn còn có gì, có tướng. Nói như vậy là gọi là chấp tính mà phá tướng vậy, cho rằng cái tướng ấy vẫn còn có, là còn thì còn có sinh diệt. Nói thế giới chúng ta có năm cái ác trược, có năm cái trược, đó là kiếp trược, kiến trược, phiền não trục, phiền não trược, chúng sinh trược và mệnh trược chung, năm cái trược đó. Kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sinh trược và mệnh trược chung, năm cái trược đó làm cho chúng sinh bị nung nấu, bị đau khổ, bị ràng buộc, không thể tự do tự tại được. Vậy mà chúng ta nhìn lại xem có mấy ai chúng ta biết cái khổ đó mà muốn thoát khổ đâu, cứ chui đầu vào khổ đấy chứ, cứ chui đầu vào khổ. Phật Bồ Tát dạy rồi nhưng chúng ta không có nghe. Có nghe được đi chăng nữa, làm được vài hôm đã được, lúc đang ốm, đang đau, đang bệnh tật thì nghe thấy lời Phật dạy ở trong kinh như thế thì nhất tâm tu tập lắm. Được tu tập được một vài bữa, một vài tháng, ổn ổn rồi, bệnh khỏi rồi, khỏe mạnh rồi, mà cái lại trở lại như thường. Có khi dần dần lại bỏ luôn cả Phật Pháp Tăng nữa, bỏ luôn luôn. Bỏ luôn cả kinh điển, bỏ luôn cả đọc tụng, bỏ luôn cả tu hành luôn. Vừa qua có một cái chú Phật tử. Lâu lâu rồi tôi mới thấy, tôi mới hỏi, ô cái chú này lâu thế, sao không thấy lâu rồi không thấy lên chùa. Và bạch thầy, con bận lắm. Thế mà khỏi ốm chưa? Và cảm ơn thầy là nhờ Phật Pháp và nhờ thầy giúp đỡ cho bây giờ con khỏi rồi. Thế mà tôi dạo này đi làm gì? Bảo dạo này con đang đi làm cho quán phở. Thế mà sao lại đi làm quán phở? Thôi vì công việc thầy ạ, biết làm thế nào được. Đấy, ngày xưa khi ốm đến đây xin ở chùa phải đến mấy tháng trời. Ốm đau bệnh tật như điên khùng loạn tâm mà. Gia đình đưa đến đây bảo đi cầu đi cúng các nơi không khỏi rồi, đi bệnh viện lớn bệnh viện nhỏ cũng không xong rồi. Thế bắt đầu giới thiệu đến đây, có Phật tử quen giới thiệu đến nhà dưới Hà Nội ở quận Ba Đình hay cái gì đó, Ba Đình thì phải, Ba Đình ở cái chỗ gần chỗ Lăng Bác. Người thân Phật tử đưa đến đây thì cho ở đây mấy tháng để làm công quả để chữa bệnh. Sau khi khỏi một rồi thì ở chùa thì ăn chay trường, bảo về thì ăn chay phải đến hơn năm rồi, tụng kinh Địa Tạng. Thế bây giờ về khỏi hẳn rồi mà cái bây giờ thì bỏ cả tụng kinh luôn, đi làm mà kiếm tiền, mà làm thì khổ, thiếu gì cái chỗ làm mà là vào làm cái quán phở gà. Mà quán phở gà thì tôi bảo có phải sát sinh không, bảo mỗi một ngày giết ngày ít nhất là 5 con, tự tay giết luôn. Vì chú ấy ngày xưa còn trẻ là cũng đi làm cái đấy rồi, nên sau khi ốm mới phải bỏ. Bỏ thì bây giờ nó tưởng rằng qua cơn thập tử nhất sinh, nghiệp chướng nó đến, nó đe dọa cho, nó đòi nợ thì biết sợ, tưởng là biết sợ. Nhưng Phật Bồ Tát cứu độ cho rồi, khỏe mạnh rồi, thì bây giờ thì về được một năm ăn chay và tụng kinh Địa Tạng. Thì bây giờ khỏe mạnh rồi thì lại lao vào kiếm tiền. Thiếu gì ngành nghề rồi, thầy đã bảo rồi, những cái việc ác đó thì mình chưa học Phật thì thôi không nói làm gì. học Phật rồi thì lánh được cái gì thì lánh, đặc biệt là việc sát sinh. Liên quan đến việc sát sinh thì cố lánh đi, vâng vâng dạ dạ. Lâu lâu không thấy lên, về đến nửa năm nay, hơn nửa năm nay không thấy mặt đâu. Hôm rồi lên thì tự nhiên tôi gặp cho các chuông, tôi hỏi sao thế lâu ngày thế, khỏi chưa, khỏe chưa, bảo khỏe rồi. Lâu không thấy lên mà bận đi làm, phải làm cái gì? Bận đi làm ở quán phở, quán phở gà. Con lại sát sinh à? Bảo vâng, thì trong quán thì con là người ta giao cho con làm về cái chủ, về cái ngày xưa cũng đi làm đầu bếp mà. Đầu bếp ở quán nhỏ đấy, thì bây giờ lại làm ngày giết ít nhất 5 con gà. Chúng ta thấy không? Đấy, khỏe mạnh rồi một cái lại nghĩ đến gì ạ? Danh văn lợi dưỡng, đúng không? Khi ốm đau bệnh tật ấy thì thề sống thề chết là con ăn chay, con tụng kinh, con niệm Phật, con nguyện cải tà quy chính từ đây. Đấy. Mấy con năm sau về khỏe mạnh một cái là lại nghĩ đến danh văn lợi dưỡng, kiếm tiền. Tất nhiên tiền ai cũng phải kiếm, ai cũng phải sống. Nhưng mà sống làm sao? Mình là một Phật tử, là người đệ tử Phật, đã quy Tam Bảo trong cái pháp hội vừa năm ngoái rồi. Pháp hội năm ngoái và hội Vũ Lan năm ngoái quy rồi. Tức là làm đệ tử Phật rồi. Tưởng là ăn năn cải tà quy chính mạnh khỏe một cái quên Phật luôn, quên lời hứa luôn. Đấy, chúng ta thấy không? Cho nên ở cái thế giới này này, nó khó làm thiện là như thế đấy. Danh văn lợi dưỡng nó lôi cuốn con người ta, làm cho con người ta đánh mất đi cái tâm Bồ Đề, thoái thất cái tâm Bồ Đề bất cứ lúc nào các quý vị. Đó. Chúng ta cũng thế, đừng có vội cười người ta. Chắc gì chúng ta đã giữ được trọn từ giờ cho đến khi nhắm mắt xuôi tay tu tập tinh tiến như hôm nay, đúng không? Một ngày nào đó không may chúng ta lại tiếp tục bị danh văn lợi dưỡng thì người ta lại cười mình thì sao? Đấy. Cho nên á, người học Phật chúng ta, Phật tổ dạy là nhìn thấy lỗi của người mà mình phải luôn luôn răn nhắc mình, nhắc nhở mình và sách tấn mình á, và hướng tâm vào trong á, để tự răn mình đừng có mắc cái lỗi như thế. Đấy mới là người học Phật thật sự. Cho nên chúng ta không có được noi đòi học tập theo một số những cái kẻ ngông cuồng. Gọi ở đây tổ nói là gì? Gọi là chấp tính mà lại phá tướng. Chấp tính phá tướng. Tức là cho rằng mình là tu cao còn người ta là tu thấp. Cho rằng mình tu mới là đúng chính pháp, còn những người tụng kinh niệm Phật, cầu sinh Tây Phương là còn chấp tướng, chấp ngã, chấp tướng. Chấp cái ngã lúc nào cũng tôi nguyện sinh Tây Phương, đó là chấp ngã. Còn nó thấy có Tây Phương Cực Lạc thế giới A Di Đà Phật là người tiếp độ là gì, là còn có tướng. Nhưng chúng ta phải biết rằng á, đối với học sinh cấp 1, cấp 2, cái người thầy giáo tốt, thầy giáo giỏi thì đương nhiên chỉ dạy cho nó cái trình độ cấp 1, cấp 2 thôi, đúng không? Học sinh học cấp 1, cấp 2 dạy cho nó trường trình độ cấp 3 và đại học làm sao nó học được, có phải không? Các vị xét lại xem mình bây giờ học sinh cấp mấy? Ở trong nhà Phật bây giờ mình học sinh cấp mấy? Xin thưa các vị, mình chỉ cấp 1, cấp 2 thôi. Mà dạy lên đó, dạy lên gọi là phá tướng. Phá tướng nó là cái tầng lớp gọi là nghiên cứu, xin lỗi các vị. Ở ngoài đời mà nó kiểu như là lên nghiên cứu về tiến sĩ và giáo sư, để lên giáo sư rồi. Nghiên cứu rồi, gọi là nghiên cứu sinh của thạc sĩ và tiến sĩ rồi. Trên cả đại học, trên cả cử nhân rồi. Bây giờ chúng ta phần lớn là gì? Phàm phu tục tử, tham sân si còn đầy rẫy, mà đã vội đi phá tướng rồi thì làm sao mà có thể tu tập được đấy. Cho nên ở đây tổ dạy mà gì? Cũng không nên chấp tướng mà phá tính. Vì tính tướng nó phải viên dung với nhau, hỗ tương với nhau vậy. Giống như có ngày thì phải có đêm. Các vị nghĩ xem bây giờ nó toàn ban ngày, chúng ta có thời gian để nghỉ ngơi không? Có không? Mà toàn ban đêm thì chúng ta thì đi làm là phải bật đèn suốt thì có là có được không? Cũng không được vậy. Cho nên là có ngày có phải có đêm, có mưa thì phải có nắng. Nắng nhiều quá thì chúng ta cũng chết. Đại hạn không có nước ăn cũng chết. Mưa nhiều quá thì ngập lụt thì chúng ta cũng gì? Cũng chết. Đúng không? Cho nên các cụ ngày xưa mới nói rằng gọi là thời tiết, gọi là các cụ ngày xưa nói cầu cho mưa hòa gió thuận, đúng không? Cầu cho mưa hòa gió thuận hay là mưa, đúng rồi, mưa hòa gió thuận. Trời đất có hòa thuận. Khí tiết á, bốn mùa có phân biệt rõ ràng, xuân hạ thu đông á, thì chúng ta mới thấy rằng cuộc sống của chúng ta cũng như vạn sự vạn vật, cây cối đâm chồi nảy lộc, chúng sinh thì cũng được chung sống ấm no hạnh phúc thái bình vân vân. Đó, đấy cũng là một cái nhân duyên nó tạo nên. Cho nên chúng ta phải thấy này, tính tướng là phải hài hòa, không được chấp tính, cũng không được phá tướng, cũng không nên chấp tướng mà gì mà không để ý tới tính. Cho nên phải viên dung vậy, cũng chẳng được chấp có mà cũng chẳng được bác không. Nếu chấp có mà bác không thì cũng không được. Chúng ta chấp có cái gì cứ khư khư bảo có thì cũng gì, mà nói rằng những người tu theo pháp khác không phải pháp tịnh độ của chúng ta là gì là sai thì cũng không được. Còn họ tu về thiền thì đương nhiên tu về thiền thì họ trực chỉ nhân tâm kiến tính thành Phật, mà đó là chủ trương của thiền tông, để kệ họ. Chúng ta tu theo tịnh độ, chúng ta cứ xiển riêng về tịnh độ hoằng pháp và giảng dạy truyền bá về pháp môn tịnh độ. Ai có duyên thì họ tu theo, chúng ta cũng không đi công kích pháp môn khác, cũng không đi nói những người tu thiền là thời nay tu thiền không đắc đạo. Cũng có người đắc đạo nhưng mà phải nói thật là rất ít vậy. Chứ còn nếu họ mà có đầy đủ cái trí tuệ, đầy đủ cái năng lượng và cái sức tinh tiến dẻo dai về thân thể cũng như là bền bỉ về trí nguyện, họ tu về thiền thì họ tự tu tự lợi, tự tu tự giải thoát thì cũng được, có sao đâu, không sao. Kể cả những người đang tu tịnh độ, chúng ta có duyên với tu thiền là sang tu thiền cũng được, không ảnh hưởng gì cả. Chúng ta cũng không ngăn cản họ, cũng không nói xấu họ, cũng không bôi nhọ họ, miễn là họ còn ở trong cái ngôi nhà chung của Phật pháp là được. Họ không ở phía nhà phía đông rồi sang nhà phía tây ở có sao đâu, đúng không? Chúng ta nếu không tu ở đây lên tản viên tu thì vẫn thế mà, đó, thế vẫn thế. Hoặc không tu ở đây tu tản viên đến chùa khác tu vẫn vậy mà. Sợ rằng chúng ta trở thành những kẻ ác, kẻ phá đạo thì mới e ngại, chứ còn thì vẫn ở trong ngôi nhà của Phật thì đâu cũng được, chùa nào cũng được, miễn là chúng ta gặp được thầy hiền bạn tốt là tốt rồi. Cũng không nên là gì xử lý không viên dung, tức là nếu mà chấp lý mà bỏ sự cũng được. Chấp lý tức là người chỉ học về lý thuyết thôi, học cái gì cũng gì về lý thuyết, nói thật hay nhưng mà lại làm thì lại không được, đúng không? Sự tức là sao? Ví dụ các đệ tử của thầy, bây giờ thầy bảo là bây giờ các con mới đi xuất gia, mới đi học, đi tu chẳng hạn, một ngày thì phải có mấy khóa lễ, đúng không? Sáng 3:30 các sư ở đây dạy, đánh răng rửa mặt 15 phút, lên chùa khoảng 4:00 kém, 10:15 gì đấy lên khóa tu, lên khóa tụng kinh Địa Tạng. Tụng kinh xong bắt đầu đi xuống, ăn sáng xong một cái là đi học hoặc đi làm công quả. Đến 10:33 tháng ăn cư này, 10:00 lại lên khóa khóa lễ, sau đến chiều thì lại khóa lễ nữa, tối lại khóa lễ nữa, vân vân. Đó, nếu mà bảo là chỉ chấp lý, bảo là thôi thầy cho con ở nhà con đọc sách, ở phòng con đọc sách, nóng thế này cho con ở phòng con đọc sách, con lên lớp con ngồi học nóng lắm không học được. Đấy gọi là gì? Chấp về lý, và con ở phòng con cũng học được, mà thậm chí ở phòng con học tốt hơn. Thế thì nóng thế này ai cũng bảo con ở phòng học tốt hơn, thế thì không có ai lên chùa tụng kinh à, đúng không? Thế có nghĩa là chấp cái lý đúng ở phòng á, bật điều hòa lên á, bật quạt lên, mỗi người một cái quạt thổi thẳng vào người, hoặc trong phòng có điều hòa đóng cửa lại ngồi học thì có tốt hơn không? Tốt hơn không? Đương nhiên về lý nó là tốt hơn rồi. Nhưng mà trong 3 tháng an cư thì chư tăng phải tập hợp để học, để cùng học cùng tu với nhau từ lớn đến nhỏ, không? Đó. Lý đóng cửa phòng lại ở trong phòng bật điều hòa hoặc bật quạt lên học thì mát, học sướng hơn rồi, đã vào hơn rồi. Nhưng mà nếu mà như thế thì còn gì là cái sự tướng của tăng đoàn hòa hợp trong 3 tháng an cư, kết thúc an cư cùng hành trì lễ niệm nữa. Đó, ai cũng bảo rằng thôi thì con không chỉ học mà thôi nóng thế này con lên chùa nó vất lắm, ngồi tụng kinh chả vào, nó con ở trong phòng này con cũng tụng kinh, con cũng lấy kinh Địa Tạng con tụng, có được không? Lý thì vẫn không sai, vẫn tụng kinh, nhưng mà về sự thì không được. Sự tướng là phải gì? Tăng đoàn là phải hòa hợp, giờ nào cùng làm việc gì với nhau thì cùng làm, còn giờ nào làm riêng thì làm riêng, giờ nào nghỉ thì là riêng, Còn giờ nào học, giờ nào tu với chúng thì phải ra tu với chúng. Giờ nào ăn cơm với chúng thì cũng phải ra ăn cơm với chúng. Đấy. Đấy. Phật tử chúng ta cũng thế. Nếu bảo là thì con ở nhà mỗi ngày con cũng tụng hết một bộ kinh Địa Tạng mà. Thế thầy mở pháp hội chúng ta phải lên đây làm gì? Lên đây vừa nắng, vừa phải đi xa nhà. Ở nhà ngoài thời tụng kinh ra của mình còn tranh thủ làm được việc nhà, lau dọn nhà cửa, trông nhà cho con này, trông cháu cho gì cho con nó đi làm, vân 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 vân, được bấm được bao nhiêu việc ở nhà một ngày nữa. Ngoài một thời ba thời tụng kinh còn làm được bao nhiêu việc, lên chùa ngoài ba thời tụng kinh chả làm được cái việc gì nữa cả. Ta ở nhà cũng tụng một bộ Địa Tạng, lên chùa cũng tụng bộ Địa Tạng thôi, lên làm gì? Nói như vậy thì còn gì là cái thể của tăng đoàn, còn gì là cái thịnh vượng của tăng đoàn, còn gì là cái sự thịnh vượng của đạo tràng nữa, đúng không? Thế chùa xây to làm gì, chùa xây lên làm cái gì? Thế thì thôi thà rằng ở nhà ai có nhà ai tụng kinh ở đấy, thế xây chùa làm gì nữa? Sư thì chẳng có Phật tử đến thì xây chùa to làm gì, đúng không? Nhưng mà chúng ta thấy lý sự thì phải viên dung vậy. Chúng ta tu ở nhà, đương nhiên là chúng ta phải tu, nhưng vì hộ pháp, đúng không? Vì hộ pháp, vì hộ trì chính pháp, vì muốn cho tăng đoàn phát triển, vì muốn cho ngôi nhà chung của Phật pháp được trường tồn và được thọ được phát triển bền vững, sâu rộng. Cho nên chúng ta vân tập về đây để làm gì? Chúng ta vẫn tụng kinh mỗi ngày có ba thời một bộ Địa Tạng thôi, để làm gì? Để cùng với chư tăng, để cùng với thầy, cùng với chư tăng để học pháp và để tu tập, nó mới thành một cái đạo tràng. Người ta mới nhìn vào, người ta mới phát khởi tín tâm chứ các vị nhìn không? Ví dụ một vài Phật tử ở đằng sau mới đến nhà cửa có việc gì chẳng hạn, hoặc là ốm đau bệnh tật, hoặc là có người vừa qua đời đến để làm lễ cầu an cầu siêu, đến chùa mà bảo là pháp hội mà vẫn chỉ thấy có hai ba chục sư với lại hai ba chục Phật tử ở trong chùa này tu với nhau á, các vị nghĩ xem họ có dễ khởi tín tâm không? Khó lắm đấy. Nhưng mà đến tới 500-700 người, hàng nghìn người, chúng ta cùng ngồi cùng cộng tu với nhau, thấy đạo tràng thanh tịnh trang nghiêm, họ rất dễ phát khởi tín tâm. Đó gọi là gì? Gọi là lý sự viên dung vậy. Đó. Lý sự viên dung. Lý thì tu đông được, nhưng mà về sự tướng thì chúng ta phải thấy, phải có những cái lúc chúng ta vân tập, có những lúc trang nghiêm. Chúng ta đến chùa chúng ta tu tập nó vẫn khác, vẫn là tụng một ngày hết một bộ kinh Địa Tạng. Nhưng đến chùa tham dự bảy khóa tu bảy ngày nó khác, khác nhiều các quý vị, khác nhiều lắm ấy. Trừ rằng chúng ta đến đây để ngủ thì không khác thôi. Có ai đến đây để ngủ không? Hả? Thầy ở trên này nhìn xuống có người ngủ gật đấy. Buồn ngủ cũng phải căng ra chứ. Mới nghe mà nắng thế này, cái nắng này dễ buồn ngủ lắm. Nắng này rất dễ buồn ngủ. Chú đáng xem ai thì ngủ gật thì quay lên đưa lên cho mọi người xấu hổ. Lần sau không dám ngủ nữa. Phòng bên thông tin là cứ chọn người nào ngủ thì quay lên xong đưa lên màn hình cho mọi người đi đến nghỉ giải lao cho mọi người cùng xem. Xem lúc mình ngủ có đẹp hay không. Có ai ngủ đẹp không? Đó, cho nên ở đây bài pháp này đại ý tổ muốn cho chúng ta là phải gì? Phải là phá cái lối chấp nhị biên. Tính tướng có không, xử lý không được cái chấp bên nào, mà đều phải là dung hòa vậy. Dung hòa được thì mới tốt vậy. Cho nên ở đây tổ mới dẫn ở trong kinh Duy Ma Cật á, nói rằng á, trong kinh Duy Ma Cật nói đến bất nhị pháp môn, tức là pháp môn không hai đó. Bất nhị pháp môn tức là pháp môn không có hai, tức là tất cả chỉ có gì? Một pháp môn mà thôi. Một pháp môn duy nhất dung thông tất cả các pháp môn mà thôi. Còn các pháp khác, sở dĩ nó có pháp này pháp nọ pháp kia là Phật phương tiện mà nói thôi. Chung quy lại chỉ có một pháp môn duy nhất đó. Như trong kinh Duy Ma Cật nói về bất nhị pháp môn đấy. Kinh nói, thế là lại dẫn ở trong kinh để dạy: chán bỏ công đức hữu vi là nghiệp của ma, tham trước công đức hữu vi cũng là nghiệp của ma. Chúng ta thấy tổ dẫn ở trong kinh Duy Ma Cật nói rằng những cái người mà chán bỏ công đức hữu vi đó là nghiệp của ma. Thế nào là công đức hữu vi? Chứ hữu có nghĩa là có, vi có nghĩa là gì? Là hạt bụi. Chứ vi có nghĩa là hạt bụi. Hữu vi tức là các pháp gì? Nó có hình tướng. Ví dụ như có đi chùa này, đi chùa là gì? Làm công quả này, cúng dường xây tượng, xây chùa tô tượng đức chuông này, làm công làm từ thiện này, vân 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 vân, đó là công đức hữu vi. Công đức hữu vi. Nhưng mà nếu nói là nói rằng làm công đức hữu vi như thế là gì? Là không tốt. Dẫn cái câu chuyện của Tổ Đạt Ma với là Lương Vũ Đế. Khi Tổ Đạt Ma, tổ 28 của Thiền Tông Ấn Độ sang Trung Quốc truyền đạo ở thời vua Lương Vũ Đế bên Trung Quốc, Lương Vũ Đế lúc bấy giờ cũng là một ông vua đó, rất là hộ trì Phật Pháp. Lương Vũ Đế đã tạo điều kiện cho hàng vạn vị tăng xuất gia, xây dựng hàng ngàn vị chùa, ngôi chùa. Ông cứ nghĩ là mình làm như thế sẽ được công đức lớn lắm. Cho nên một hôm Tổ Bồ Đề Đạt Ma từ Ấn Độ qua đó thì ông cho mời vào cung. Lương Vũ Đế hỏi Tổ rằng chấm cho xây hàng gì? Hàng ngàn ngôi chùa, độ cho hàng vạn vị tăng xuất gia. Nay xin hỏi đại sư công đức ấy có lớn không? Bình thường ra thì tất cả các sư khác sẽ nói rằng tâu bệ hạ hoặc là muôn tâu bệ hạ, công đức của bệ hạ rất lớn đúng không? Lớn như trời cao, như biển rộng, như sông dài, như như cái gì đó, có cái gì lớn nhất ở thế gian là đều đem ví hết cho ông vua sướng, đúng không? Nhưng mà Tổ thì không. Ngài làm luôn một câu bệ hạ chẳng có chút công đức nào cả. Chúng ta thấy không? Nhưng mà dội một gáo nước lạnh vào gì? Vào sâu trong cái tâm khảm của gì? Của Lương Vũ Đế vậy. Cho nên lời qua tiếng lại, vẫn qua đáp lại một chút, Lương Vũ Đế cảm thấy không hợp liền là đứng phát dậy, quay lưng vào nhà trong và ra đi. Bồ Đề Đạt Ma cũng gì, cũng đứng dậy và xá chào ra đi, đến thẳng nước Ngụy. Ngày đó là Lương Vũ Đế là vua nước Lương. Ngài đến thẳng nước Ngụy á, đến trên núi Tung Sơn, vào trong cái hang động Thiếu Thất á, ngài một mình đi lên đó và vào trong cái núi gọi là hang động Thiếu Thất á, ngồi thiền, quay mặt vào vách núi ngồi thiền 9 năm trời. Các vị tưởng tượng xem, 9 năm trời. Đức Phật của chúng ta ngày xưa khi hành Bồ Tát đạo là ngồi thiền là 49 ngày đêm. Nhưng Tổ Bồ Đề Đạt Ma ngồi 9 năm á, gọi là 9 cửu niên diện bích, tức là 9 năm ngồi thiền quay mặt vào vách đá. Không ăn, không uống, không ngủ, không nghỉ, không đứng dậy, không cửa quậy, không đồng đậy gì cả. Ngồi thiền nhập định 9 năm trời như vậy. Để chờ một người đệ tử. Đó chính là Ngài Tuệ Khả, đại sư sau này. Đó, chúng ta thấy không? Cho nên ở đây chúng ta là nếu mà chấp vào, nếu mà chán bỏ công đức hữu vi gì, thì cũng là nghiệp ma. Chúng ta nếu mà thấy rằng những người mà làm chùa tô tượng đúc chuông mà bỏ rằng đấy là ai cần gì phải làm thế. Ngày xưa Lương Vũ Đế xây hàng nghìn ngôi chùa độ hàng vạn vị tăng, mà Tổ Bồ Đề Đạt Ma còn nói là không có công đức gì. Vậy thì xin hỏi nay chúng ta đi xây chùa để làm gì, đúng không? Tô tượng để làm gì, đúc chuông để làm gì, đến chùa cúng tăng để làm gì, phải không? Vậy mà nói như thế nữa, lại nói đến rốt ráo nữa thì phải. Nói như vậy thì người xuất gia để làm cái gì? Tu tại gia không được mà, cần gì phải có người xuất gia, đúng không? Đó, cho nên nếu chúng ta bác bỏ hết cái công đức hữu vi thì ở đây Tổ nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam chúng ta nói rằng đó cũng là của nghiệp của ma vậy. Và ngày xưa Lương Vũ Đế vì sao hỏi Tổ Bồ Đề Đạt Ma mà Bồ Đề Đạt Ma bảo không có công đức gì? Vì Bồ Đề Đạt Ma không phải là ý là nói là Lương Vũ Đế không có một chút công đức gì, mà Lương Vũ Đế, Bồ Đề Đạt Ma nghe rằng Lương Vũ Đế là một vị vua thực sự là thâm tín Phật Pháp, một vị vua cực kỳ là có trí tuệ và thâm tín Phật Pháp. Cho nên Bồ Đề Đạt Ma muốn gì? Muốn khai ngộ gì? Muốn chỉ thẳng vào cái tâm của Lương Vũ Đế để khai ngộ cho Lương Vũ Đế, để cho Lương Vũ Đế ngay đó được giác ngộ và được giải thoát. Cho nên mới bảo là không có công đức gì, tức là phá cái chấp của Lương Vũ Đế đi. Lương Vũ Đế bây giờ còn đang chấp vào tướng. Nếu mà phá được cái tướng á, thì tính tướng Viên Dung. Tuy hai mà một, tuy một mà hai. Bây giờ Lương Vũ Đế về cái tướng làm thiện đó thì là nhất rồi. Không có ông vua nào hơn Lương Vũ Đế ở Trung Quốc lúc bây giờ rồi. Nhưng về tính á, Lương Vũ Đế còn chấp. Còn chấp là mình là người á, là ông vua, có công đức lớn, hộ pháp, hộ trì tam bảo, xây hàng vàng nghìn ngôi chùa độ hàng vạn vị tăng xuất gia. Trong tất cả các vua lúc bây giờ không có ông vua nào được như mình. Cho nên còn hướng vào đó. Bồ Đề Đạt Ma muốn quét sạch cái gì ạ? Một chút cái kiến chấp, cái chấp ngã, cái chấp có làm việc thiện, việc công đức của Lương Vũ Đế, để cho Lương Vũ Đế đạt đến cái cảnh giới thanh tịnh tuyệt đối của bậc thánh tăng A-la-hán hay là Bồ-Tát. Nhưng mà công đức không thể thay cho gì, thay cho trí tuệ được. Công đức do làm chùa độ tăng đấy là phúc đức, chứ còn cái công đức thực sự là phải do trí tuệ, do tu tập mới có. Do tu tập thiền định, do giữ trì trai giữ giới và do hành thiền, do tụng kinh, do niệm Phật vân vân thì mới có. Lương Vũ Đế còn thiếu một chút cái đó. Cho nên phúc đức thì Lương Vũ Đế có, nhưng mà về công đức thì chưa đủ vậy. Cho nên chỉ có tu phúc mà chưa tu tuệ thì cũng chưa thành công vậy. Vì vậy mà Bồ Đề Đạt Ma muốn quét sạch cái gì, cái ngã chấp, kiến chấp và pháp chấp cho Lương Vũ Đế, để Lương Vũ Đế được chứng đắc thánh quả, ít nhất cũng lên hàng sơ địa Bồ Tát. Nhưng mà thật không may mắn cho Lương Vũ Đế, vì cái chấp ngã của một ông vua mà các vị, đâu phải ít đâu. Mà ngày vua ngày xưa nó toàn quyền, bây giờ lên thủ tướng thì trên thủ tướng, như Việt Nam trên thủ tướng còn có chủ tịch nước đúng không, còn có tổng bí thư. Mà tổng bí thư thì làm việc cũng không phải tổng bí thư quyết hết. Cái gì về chỉ đạo về đảng thì tổng bí thư chỉ đạo được, còn về kinh tế là thủ tướng, điều hành là đất nước, pháp luật là gì, chủ tịch quốc hội, đâu tổng bí thư quyết hết được. Nhưng ngày xưa là vua quyết hết, chế độ ngày xưa, chế độ quân chủ phong kiến ngày xưa là vua quyết hết. Cho nên cái quyền của một ông vua ngày xưa là nó khủng khiếp lắm các quý vị, quyền lực là ghê gớm lắm, quyền lực là to lớn lắm. Cho nên cái tôi á, cái ta, cái ngã của ông vua đâu phải đơn giản. Vì vậy mà vướng vào cái đó như vậy. Bồ Đề Đạt Ma ngày vì muốn một cái nhân vật nhất định đó, tức là Lương Vũ Đế đó. Nhưng mà người học đạo sau này là ngu si, lại chấp vào cái việc Bồ Đề Đạt Ma phá chấp cho Lương Vũ Đế mà đi phá chấp tất cả các pháp gì, các pháp làm chùa, tô tượng, đúc chuông, tiếp tăng, đổ chúng xuất gia, đó là gì, là không có công đức mà chỉ là phúc đức thôi. Cho nên là nói rằng việc đó là pháp hữu vi. Thì ở đây tổ thiền tâm Tịnh Độ Tông của Việt Nam chúng ta, ngài bảo nếu mà những kẻ chấp gì, chấp vào các pháp hữu vi thì cũng là ma, mà những kẻ gì, những kẻ phá chấp hữu vi, phá tất cả pháp chấp hữu vi đó cũng là ma. Chấp có cũng là ma, mà chấp không cũng là ma, phá cũng là ma, mà giữ cũng là ma, giữ một bên nào đó đều là ma cả, mà phải hài hòa vậy đó. Cho nên đây ngài dẫn kinh Duy Ma ra để dẫn chứng vậy, sợ rằng đời sau á nghĩ rằng ngài chưa đủ cái lời nói của ngài chưa đủ để cho mọi người tin, cho nên là ngài dẫn kinh ra để dẫn chứng. Đây là một cái hay của tổ vậy, rất hay, rất sâu sắc và rất chi lý chí tình ở trong này. Rồi ngài lại nói tiếp, cổ đức cũng bảo, tức ngài không nói là tôi dạy nhé, mà ngài nói cổ đức, tức là các bậc tiền hiền cổ đức, các bậc tổ sư ngày xưa, những bậc cao tăng đắc đạo trước đây dạy. Đấy, chúng ta thấy khéo không? Đấy, cổ đức cũng bảo, pháp hữu vi tuy là huyễn, phế bỏ tất cả đạo nghiệp và không thành. Pháp vô vi tuy là chân, chấp lấy thì tuệ tính chẳng rộng. Chúng ta thấy không? Cụ dạy rằng các bậc cổ đức, tức là các bậc tổ sư, bậc cao tăng đắc đạo xưa cũng dạy rằng pháp hữu vi tuy là huyễn đấy, tức là tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bào ảnh mà. Trong kinh Kim Cang Phật nói tất cả pháp hữu vi là các pháp gì mà có tính có tướng, thì pháp tượng này là có gì, có tướng không? Có. Bông hoa này có tướng không? Có. Nếu mà có tướng thì bông hoa này một hai hôm nữa là héo, pho tượng này một vài năm nữa, một vài chục năm nữa cũng gì? Cũng vỡ và cũng gì? Cũng dần dần vài trăm năm nữa cũng biến hoại thành gì? Thành đất, thành biến vào trong gì? Vào đất bùn mà thôi. Đó. Không thể tồn tại mãi mãi trường tồn thời gian được. Tức là pháp hữu vi. Cái cốc này, cái đĩa này rồi vân vân á, cái khăn này á, dùng vài tháng nữa nó rách cũng phải bỏ, đúng không? Cho nên pháp hữu vi tức là có tướng. Như mộng. Như mộng tức là gì? Giấc mộng á. Như huyễn, như hóa, như bào, như ảnh, vân vân, tất cả cái đó đều là gì? Không thật. Nhưng nếu mà tổ nói là, nếu mà phế bỏ tất cả đi thì đạo nghiệp không thành, đúng không? Thì ví dụ chúng ta bảo tụng kinh có tướng không? Cầm quyển kinh lên đọc ê a tán tụng a di đà phật thân kim sắc tướng hảo quang minh vô đẳng luân, hoặc là nam mô a di đà phật, đó có tướng không? Có tiếng không? Có âm thanh không? Có. Nếu mà phá rằng tụng kinh thì là còn cố chấp, còn thấy có Phật là đối tượng để lễ, thấy mình là người lễ, thấy Phật là đối tượng để lễ, đấy là quản chấp. Mà phá đi mà không tụng kinh, không niệm Phật, không ngồi thiền, mà ngồi thiền là cũng là còn có tướng ngồi, cũng phá chấp luôn. Giữ giới thì bảo là còn có cái tướng là gì? Cái tướng giữ giới là giữ thiện và bỏ ác, hướng thiện và gì quay lưng lại với ác, như vậy là còn có chấp. Bỏ hết đi như thế gọi là gì? Gọi là phế bỏ tất cả đạo nghiệp sẽ không thành vậy. Nó phế bỏ tất cả đi thì đạo nghiệp sẽ không thành. Nếu chúng ta phá cái tướng, đem dỡ bỏ cái nhà này đi, chúng ta ngồi giữa cái trời này á, có được không? Nắng 37, 38 độ như thế này có được không? Có không? Ngồi được không? Đem tôi đem ra tắt cái điện đi thôi là biết tay rồi, đúng không? Tắt cái quạt ở trên đầu chúng ta đi đó thì, tắt cái quạt ở chỗ này thì lại chạy xuống góc dưới, tắt ở bên này thì lại chạy sang bên này cho mà xem. Đó. Cho nên tính tướng chúng ta cũng phải gì ạ? Viên chung vậy, đừng có cố chấp vào một cái nào đó. Đấy, ý ở đây là các tổ dạy như thế. Còn pháp vô vi, ở đây nói pháp vô vi tức là gì? Pháp vô vi tức là gì? Chỉ cho pháp không có hình tướng, tuy là chân thật đấy, bất sinh bất diệt đấy, nhưng nếu gì, nhưng nếu chúng ta chấp lấy, chấp chặt vào nó thì tuệ tính không thể khai mở được vậy. Ví dụ như chỉ có ngồi, người chỉ có ngồi suốt ngày không chịu học, không chịu đọc kinh, không chịu học kinh thì cũng không thể biết hết được vậy, không thể dẫn chứng kinh này Phật nói ở đâu, lời này Phật nói trong kinh nào, luận nào, luật nào, không có dẫn chứng thì ai người ta tin cho, đúng không? Ta nói là phải có gì ạ? Các cụ ngày xưa nói gì? Nói có sách, mách có chứng, đúng không? Nói có sách, mách có chứng thì người ta sẽ tin thôi. Hỏi ai nói cái này? Trong kinh Duy Ma nói. Đấy, tổ bảo trong kinh Duy Ma nói, rồi các bậc cổ đức nói, những bậc cao tăng đắc đạo ngày xưa nói như thế đấy. À, và bây giờ thầy nói thì mọi người nói, ông lấy ở đâu mà ông gì? Ông nói cái lời đó, tôi bảo tôi lấy ở trong bộ quyển niệm Phật thập yếu của ai? Của Hòa Thượng Thiền Tâm, của đệ nhị tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam của chúng ta dạy như thế. Tức là nói có sách, mách có chứng, đúng không? Người ta sẽ tin. Có thể thầy người ta không tin, nhưng là nói đến Hòa Thượng người ta sẽ tin. Hòa Thượng có thể chưa tin, nói đến các bậc cổ đức tiên hiền người ta tin. Cổ đức tiên hiền chưa tin, nói là Phật người ta sẽ tin, đúng không? Đấy, thế đấy, đời người, đời nó có những cái như thế. Cho nên ở đây tổ mới dạy là pháp vô vi tuy là chân, nhưng mà chấp lấy thì tuệ tính chẳng rộng, tức là trí tuệ chẳng thể rộng, chẳng thể bao quát, chẳng thể dung thông hết khắp tất cả được vậy. Cho nên tính tướng đều phải viên dung, pháp có, pháp không cũng đều phải như thế vậy. Những lời dạy này chứng minh rõ trên đường tu, xử lý không thể rời nhau. Chúng ta thấy không? Đây là lời kết luận lại của đệ nhị tổ chúng ta. Ngài nói là trên đường tu thì xử lý thì phải gì ạ? Thì phải không thể tách rời lẫn nhau vậy. Luận Trung Quán cũng nói, Luận Trung Quán là một bộ luận của gì? Của các vị tổ sư bên Ấn Độ. À, của Ngài luận bộ luận Trung Quán này, hình như của Ngài Thế Thân thì phải. Ngài vô trước hay Ngài Thế Thân gì đó, lâu lâu rồi chúng tôi cũng không nhớ được cái tác giả. Hình như Ngài bộ Trung Quán luận được, của Bồ Tát Long Thọ, nhớ rồi, của Ngài Long Thọ, Bồ Tát Long Thọ, bộ Trung Quán luận của Bồ Tát Long Thọ. Trong luận Trung Quán nói, vì chúng sinh thông thường chấp trệ nơi hình thức, nên kinh giáo mới dùng lý không để phá trừ. Nếu vừa lìa bệnh chấp có, lại rơi vào bệnh chấp không, ắt chẳng còn thuốc gì chữa khỏi. Đấy, đây là luận Trung Quán của Ngài Bồ Tát Long Thọ. Ngài nói rằng á, chúng sinh vì thông thường hay chấp và trệ vào hình thức, cho nên Phật mới thuyết gì? Mới thuyết không để phá trừ, tức là thuyết bát nhã đó. Thuyết bát nhã đó. Chúng ta thấy tư tưởng của bát nhã, nếu học bát nhã chúng ta thấy tư tưởng của bát nhã là gì? Là phá pháp chấp, chấp có và chấp không. Đầu tiên là phá chấp có, rồi phá chấp gì? Rồi phá pháp chấp, rồi đến phá cả gì? Vào không chấp nữa. Có không và pháp chấp đều chấp phá hết. Nhân, ngã, chúng sinh, thọ giả, vân vân đều phá hết. Đó. Đưa về cái tự tính thanh tịnh, bình đẳng, rộng rang, sáng suốt, mênh mông rộng lớn như vũ trụ, như hư không, bao la rộng lớn vậy. Đó. Nhưng mà sợ rằng á, các đệ tử ở trong cái pháp đó, an vui trong cái pháp không ấy, mênh mang rộng lớn ấy, không ai chịu gì, đi vào cõi đời đau khổ để độ sinh. Cho nên á, Phật mới gì? Sau 22 năm nói kinh Niết Bàn. 8 năm cuối đời của Ngài nói kinh gì? Pháp Hoa và Niết Bàn. Đấy. Nói kinh Pháp Hoa thọ ký cho các đệ tử thành Phật, để cho nó hoan hỉ, nó vui mừng, để nó đi, nó tiếp tục, nó quay lại, nó làm Phật sự. Đó, không có là gì? Các vị đệ tử là chỉ ngồi là chiêm hưởng pháp lạc là gì? Và nhập Niết Bàn. Vậy thì còn ai đi hoằng pháp độ sinh? Đất nước Ấn Độ vào mùa đông thì rất là lạnh, mùa nóng thì rất là gì? Thật là nóng vậy. Nếu các đệ tử cứ ngồi gốc cây, ngồi hang đá đến bữa đi khất thực, và thậm chí ngày cũng chả đi khất thực nữa, và gì? Các ngài nhập Niết Bàn. Vậy là Phật Pháp, các bậc cao tăng thạc đức, những bậc chứng ngộ nhập Niết Bàn hết đi. Còn ai là bậc long tượng, còn ai là bậc thầy dẫn dắt cho chúng sinh cái thời sau nữa? Vì vậy sẽ làm gì? Khiến cho Phật Pháp sẽ bị đoạn diệt vậy. Đó. Cho nên các vị nghĩ xem, vì sao mà các thầy phải khó? Các thầy đi tu là cứ phải khổ, cứ phải vất vả, lao tâm khổ tứ, làm chùa tô từng đúc chuông. Thậm chí người ta chửi cho cũng vẫn phải xin để làm việc tốt các vị ạ. Đó. Các vị thấy không? Chùa chúng ta đây xây dựng thế. Cái thỉnh thoảng có người nó lại châm lại chọc bảo nhà chùa xây dựng không có phép. Thậm chí sư với nhau cũng bảo xây dựng không có phép. Thế tôi bảo tôi làm đơn nữa, tôi làm hồ sơ xin xây dựng phải đến 10 năm nay rồi. Nhưng có ông nào ký đâu. Có ông nào dám ký đâu. Cái xây dựng tôi làm đơn phải đến. Tôi làm đơn từ năm 2006, năm nay là bao nhiêu năm? Bao nhiêu năm? Mười mấy năm? 14 năm nay, chứ không phải là 10 năm mà 14 năm nay. Có ông nào dám ký đâu. Làm đơn xin xây dựng, xin mở mang xây dựng, không nào dám ký. Thì bây giờ cái nhu cầu của bà con, của tín đồ Phật tử, của nhân dân và Phật tử thập phương. Ngày xưa ngôi chùa nó có 1.200 m², nó phục vụ cho có ba, tôi về đây là có 28 bà vãi. 28 Phật tử, ngôi chùa nó chỉ có khoảng 120 đến 150 m², cả thờ, cả chỗ lễ vân vân như thế. Ngồi khoảng được 30 người là chật rồi. Thầy thì ngồi ở trên chiếu để tụng kinh, 28 Phật tử ngồi dưới là vừa kín luôn. Ngôi chùa ngày xưa, mục đích và nhu cầu của người dân, của ngôi chùa Khai Nguyên là ngày xưa gọi là chùa treo, nó chỉ có thế thôi. Nhưng sau này thầy về đây hoằng pháp giáo hóa độ sinh, đem lại lợi ích cho cũng rất nhiều người. Không chỉ người ở Sơn Đông đây mà người cả gì? Thành phố Hà Nội cũng như người cả các tỉnh khác. Nhiều người họ ốm đau bệnh tật, nhiều người họ bị vấn đề tâm lý, vấn đề tinh thần, họ không giải quyết được ở bệnh viện. Họ đến để nhờ nhà chùa, cần sự tư vấn của nhà chùa, cần sự giúp đỡ về tâm linh của ở nơi cửa Phật. Và mình hướng dẫn cho họ bỏ ác làm lành, lánh dữ hành thiện, phóng sinh tu phúc bố thí cúng dường, làm các việc thiện, ấn tống kinh điển, hộ trì Phật pháp. Họ tiêu trừ nghiệp chướng và thiện căn tăng trưởng, họ khỏi bệnh khỏi tật, bây giờ trở lại bình thường, họ hòa nhập vào xã hội, hòa nhập cộng đồng. Đó có đem lại lợi ích cho quốc gia, cho đất nước, cho dân tộc, có không? Chắc chắn là có. Đâu có phải tôi cứ phải đi cày đi cấy để ra sản phẩm, để ra gì cân thóc cân lúa mới là đem góp phần giải quyết cái ổn định xã hội. Không phải. Đất nước này khi thành lập á, hay chưa thành lập á, nó đã có cái trình tự của nó rồi. Mỗi người một việc, người tu hành thì làm việc của người tu hành, người làm chính trị thì làm việc của người chính trị, người làm kinh tế thì đem làm có việc làm của người làm kinh tế. Cái người nông dân, xin lỗi các vị, họ cũng có cái gì, cái lợi ích của người làm nông dân. Cái người làm thợ xây, thợ mộc, thợ hóa vân vân, họ có cái gì, cái lợi ích của người làm nghề thợ xây, thợ mộc, thợ hóa đó. Thế mà các vị biết đấy, làm cái việc tốt như thế, nhưng lắm khi chúng tôi phải đi xin để làm việc tốt, xin để làm việc tốt. Hôm rồi có 2-3 vị nhà báo nó về, nó định viết về chùa Khai Nguyên chúng ta là xây dựng không phép. Thế tôi mới nhờ mấy bác ở trên trên kia bảo là thôi, nhà chùa không phải là cố tình xây dựng không phép. Nhà chùa đã thì làm đúng như luật pháp nhà nước, đã làm đơn xin, làm cả hồ sơ quy hoạch và xin các cơ quan nhà nước là phê duyệt. Thậm chí thầy còn nói cả với thủ tướng, nói cả với chủ tịch thành phố, nói cả với bác Trung rồi. Trước đây nói cả với bác Thảo, Nguyễn Thế Thảo, chủ tịch thành phố trước đây. Vừa qua lại nói cả với bác Trung ở trên thì đền thượng, nói cả với thủ tướng, cả bác Phúc rồi. Tất cả các bác ngồi đây nói luôn rồi đấy. Bác Phúc còn giao cho bác Trung về còn gọi chủ tịch thị xã là bác Thăng vừa nghỉ hưu xong xuống thành phố chỉ đạo 2-3 lần. Bác Thăng mời thầy lên thị xã bảo là tôi hứa với thầy 2 tháng sau sẽ chỉ đạo anh em làm xong giấy tờ cho thầy. Nhưng cho đến nay ông nghỉ hưu hơn mà gần một năm nay rồi vẫn chưa thấy cái gì đâu. Vậy các vị nghĩ xem, đâu có phải là mình chống đối nhà nước hay là mình cố tình mình làm sai đâu, mình xin làm việc tốt. Thế mà còn có người nó muốn chọc vào, nó bảo thế này thế khác. Nhưng thôi, cũng nhờ mấy người ngồi với các cô, các chú, với các cô chúng hiểu ra. Thì không phải là chùa nào á, họ cứ nghĩ rằng chùa nào cũng xấu đâu, sư nào cũng xấu đâu. Có những vị sư đem lại lợi ích cho gì, cho đất nước, cho xã hội, cho dân tộc, họ phải ghi nhận chứ. Có những ngôi chùa đem lại lợi ích cho gì, cho cộng đồng, cho xã hội, họ phải ghi nhận cái điều đó chứ. Đâu có phải là chùa nào xây dựng lên cũng là gì, cũng là sai. Có những chùa làm sai, không đem lợi ích gì, đem lại cái lợi ích cho bản thân á, của một nhóm lợi ích nào đó, không góp phần gì cho cộng đồng, cho xã hội á, thì lên án đã đành. Nhưng các vị nhìn chùa chúng ta thấy có cái gì cho bản thân đâu, tất cả là làm cho mọi người, làm cho nhân dân, làm cho tín đồ Phật tử, làm cho Phật pháp mà. Thầy có giữ cái gì cho bản thân đâu, lao tâm khổ tứ đủ các thứ. Nhưng có bao giờ là kêu khó kêu khổ đâu, không. Vì đây mình thấy là mình thấy được vui, được cống hiến cho Phật pháp, được cống hiến cho dân tộc, được cống hiến cho chúng sinh á, là rất vui. Nhà Phật chúng ta có một câu rất hay là gì, phục vụ chúng sinh là thiết thực cúng dường chư Phật. Chúng ta thấy không, phục vụ chúng sinh là thiết thực cúng dường chư Phật. Đấy là cái phương châm hoạt động của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta, của Phật giáo Việt Nam chúng ta, của tăng ni, của Phật tử Phật giáo Việt Nam chúng ta. Cho nên chúng ta thấy là ở xã hội cũng có một số những người họ lập lè, họ thì đánh lận quan đen, họ muốn thì cho tất cả là đồng với nhau, cứ sư xây dựng là không có phép là trái phép. Tất nhiên về mặt pháp lý nhà nước đó là không được rồi, nhưng đâu có phải là mình cố tình đâu. Các vị nghĩ xem, ngày xưa có 28 bả vãi, bây giờ nguyên Phật tử ở cái xã Sơn Đông này cũng phải đến hàng nghìn người, đúng không? Nếu mà ngày lễ lớn hàng nghìn Phật tử ở dân xã Sơn Đông đi lễ, hàng 40-50 nghìn người Phật tử thập phương nữa. Mà Phật tử thập phương là người đất nước nào? Người Trung Quốc hay sao? Người Mỹ hay sao? Người Pháp, người Đức, người Anh, người Canada hay sao? Người ở đâu? Mấy chục nghìn người đó là người ở đâu? Người Việt Nam của chúng ta ở đâu? Mà người Việt Nam chúng ta chỉ là đồng bào Việt Nam của chúng ta chứ đâu, quan lạc châu Hồng chứ đâu. Mà Phật tử chúng ta tốt, con cháu chúng ta tốt, Phật tử chúng ta tốt, con cháu chúng ta tốt, gia đình chúng ta tốt, thì đem lợi ích cho Trung Quốc hay là cho gì, cho Lào, cho Campuchia, cho Mỹ, cho Pháp, cho Đức, hay cho đem lợi ích cho ai? Lợi ích cho nước nào? Lợi ích cho Việt Nam chúng ta chứ lợi ích cho ai, đúng không? Vậy chúng ta bỏ một tí đất ra để làm cái việc á, an sinh xã hội, đảm bảo cái công tác an sinh xã hội, tín đồ Phật tử người dân á, khi họ ốm đau bệnh tật họ đến viện họ không khỏi, họ cần đến á, đến cửa Phật để nhờ thầy chùa có thể hướng dẫn cho họ tụng kinh niệm Phật, bỏ ác làm lành, lấy những hành thiện, họ thấy tâm an, họ khỏi, Đó. Thế cái đó là khiến cho gì? Đảm bảo an sinh xã hội còn gì nữa? Nhà nhà được hạnh phúc, đảng nhà nước có đỡ lo không? Có làm bớt gánh nặng cho đảng nhà nước, cho chính phủ không các quý vị? Có không? Có. Cho nên chúng ta xây dựng chùa chiền đây đâu có phải là tự ý chúng ta xây đâu. Mà xin thưa các vị, cái pho tượng này xây dựng là gì? Được chỉ dụ của Tổng Bí Thư. Đương kim Tổng Bí Thư năm 2015 đồng ý chỉ dụ. Thủ tướng đồng ý chỉ dụ. Chủ tịch thành phố Hà Nội lúc đó là bác Nguyễn Thế Thảo đồng ý chỉ dụ. Lãnh đạo thị xã Sơn Tây từ Bí Thư cho đến Chủ tịch xã cũng thế. Họp dân họp xã tại đây này, tại cái ngôi giảng đường này này. Họp 18 thôn, bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban mặt trận và trưởng ban hội người cao tuổi 18 thôn. Rồi các già vãi đại diện cho 18 thôn ở cái xã Sơn Đông này họp hết ở tại đây. Trong tất cả các ý kiến đều 100% đều đồng ý hết. Mở mang chùa chiền và xây dựng cảnh quan để cho gì? Làm cái nơi văn hóa tâm linh của địa phương. Nói riêng và gì? Cho Phật giáo nói chung. Chúng ta thấy không? Thầy đâu có phải là làm bừa đâu. Họp dân, họp xã, có cả chính quyền địa phương, có văn bản, có gì ký kết với nhau hẳn hoi. Đâu có phải là làm bừa. Đó. Thế mà đấy có người họ định chọc và họ dọa này, dọa khác, dọa kia. Nhưng mà thôi lại có người nói chuyện thì họ lại hoan hỉ rồi. Đấy cho nên chúng ta thấy ở thế giới này, đôi khi làm việc thiện còn phải đi xin phép để làm việc thiện đấy. Đấy thế giới này nó thế. Thế mới gọi là quái gì? Quái xa bà. Mà quái xa bà dịch là gì? Là kham nhẫn. Kham nhẫn các quý vị nhé. Quái xa bà Đức trong kinh Đức Phật gọi là thế giới là quái xa bà. Dịch là gì? Kham nhẫn. Kham tức là kham khổ, nhẫn tức là phải chịu đựng. Chịu đựng những cái điều kham khổ, thậm chí chúng ta làm rất tốt, làm bằng cái tất cả cái tấm lòng của mình, nhưng đôi khi họ hiểu lệch lạc đi. Nếu chúng ta buồn phiền, chúng ta chán nản, chúng ta quay lưng lại với cái việc làm của chúng ta là chúng ta thất bại. Cho nên ngoài đời họ mới nói là phải đấu tranh. Chúng ta thì không đấu tranh. Chúng ta như ngoài đời thì phải đấu tranh, nhưng chúng ta thì không đấu tranh. Thôi chúng ta cứ xin. Xin bao giờ không cho làm thì thôi. Đúng không? À, tôi xin làm việc tốt mà không cho làm thì thôi. Quan điểm của thầy như thế, không đối đầu, không chống phá. Xin được làm việc tốt. Thế hôm trước tôi thấy thầy cũng nhờ mấy cô mấy chú ở bên báo nó họ đến họ đòi viết về chúng ta, thì thầy lại nhờ nhà báo đến để thôi gửi lời thầy xin, xin để cho các thầy được làm việc tốt cho dân, cho nước, cho tín đồ Phật tử, cho Phật giáo nước nhà. Ta xin các cô các chú ấy. Thế không có gì cả, ta cứ xin. Mình yếu, mình nhỏ, mình yếu mình cứ xin, đúng không? Còn họ mà họ mình xin rồi họ muốn đánh mình thì mình chịu thôi, kệ họ. Nhưng tất cả đều có nhân quả các quý vị. Đều có nhân quả hết. Làm cái gì nếu họ không nghĩ tới nhân quả, không nghĩ tới cuộc sống của họ, không nghĩ tới con cái của họ, không nghĩ tới gia đình của họ, không nghĩ tới lâu dài cái hậu họa về sau của bản thân ấy, và của gia đình họ, thì thật là đáng thương vậy. Thực sự là đáng thương vậy. Nhân quả nó có cái nó nhanh lắm. Nhiều cái nó rất nhanh các quý vị. Đó, nhanh lắm. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng ở cái thế giới xa bà này muốn làm điều thiện không phải là dễ hoàn toàn đâu. Vì vậy mà Thích Ca Mâu Ni Phật mới dạy chúng ta cầu sinh Tây Phương. Không phải ngẫu nhiên tự nhiên Phật lại dạy gì. Thôi các con thế giới này nó kham khổ khó chịu, khó chống đỡ như vậy, niệm Phật để cầu sinh Tây Phương để đời sau kiếp tiếp cho đỡ phải gì, đỡ phải khổ. Đấy, đấy là lời Phật dạy. Chúng ta nay tu tập cái pháp môn tịnh độ, tức là gì? Y giáo phụng hành, nương theo lời Phật dạy để cầu thoát ly sinh tử chúng khổ, cầu về Tây Phương Cực Lạc thế giới, nơi đó có A Di Đà Phật là thầy của chúng ta, Quan Âm Thế Chí Văn Tù Phổ Hiền Địa Tạng Vương là bạn của chúng ta, vô số chư thánh chúng, chư thượng thiện nhân cũng đồng là bạn của chúng ta, là bạn hiền đồng tu cùng sách tiến cho chúng ta. Chúng ta sẽ không bị thoái chuyển vậy. Nếu còn ở thế giới này thì làm được việc gì thiện thì cố gắng mà làm. Chúng ta cứ xin làm bao giờ xin mà không cho thì thôi. Không cho thì dừng. Thế thôi, quan điểm thầy như thế. Vẫn xin bao giờ không cho thì thôi. Không cho thì chúng ta tu có gì đâu. Mà tu thì có ai cấm được không? cấm tôi lên chùa thì tôi ở dưới phòng tôi niệm Phật, cấm tôi ở phòng tôi niệm Phật thì tôi đi lên núi tôi niệm Phật, có gì đâu mà đó. Lên núi cũng cấm nữa thì tôi về Tây Phương tôi niệm Phật, thế là xong, đúng không? Chúng ta có một cái có một ngôi nhà để về, đó là Tây Phương mà. Người tu hành cho pháp môn tịnh độ chúng ta có một ngôi nhà để đến, có một chỗ để sở y, đó chính là Tây Phương Cực Lạc thế giới. Thế giới này chúng ta cảm thấy không tu được thì thôi, chán rồi thì sẽ về Tây Phương. Chúng ta tu có gì đâu. Tây Phương Cực Lạc á, ao báu á, lầu báu, gác báu, cái gì cũng bằng bảy báu. Thân thể thì trang nghiêm thanh tịnh như kim cương na la diên, không bị sinh già bệnh chết á, lo buồn khổ não quấy rối nữa. Thế giới này nếu mà chẳng tạo điều kiện thì ta về Tây Phương ta tu, có lo gì đâu, chả lo cái gì cả. Ta nghĩ như thế rồi ta gì, ta sẽ không bị đau khổ. Ta nguyện như thế thì ta sẽ được thành công. Cho nên không có gì phải lo nghĩ quá, rồi ta cứ làm này, làm hết sức mình. Đức Phật dạy chúng ta là cống hiến hết sức mình khi mình còn trẻ, khi mình còn khỏe, khi mình còn có sức thì cứ cống hiến. Cống hiến bao giờ mà mình không thể cống hiến được nữa thì chúng ta về với Phật. Phật chẳng bỏ chúng ta đâu. Điều quan trọng của chúng ta, người tu chúng ta là về với Phật. Ở lại thế giới này, ở với ai? Ở với ai? Ở với chúng sinh thì chúng sinh can cường, khó độ. Trừ rằng chúng ta trở thành bất thoái Bồ Tát, về với thế giới này chúng ta về để độ chúng sinh. Độ xong rồi lại đi. Chả có vướng mắc cái gì thì không sao. Nhưng bây giờ chúng ta thì khó lắm các vị ạ. Chưa thành Bồ Tát á, chưa chứng được quả vô sinh pháp nhẫn á, thì còn bị vướng lắm. Vui á, thì họ khen á, thì vui. Vui đến phồng mũi lên. Vui đến là tươi rói ra. Họ chê một cái thì buồn đến nói buồn nó thâm tím cả mặt mày lại. Tím tái cả mặt mày lại. Buồn đến nỗi não lòng não ruột đứt gan ra. Đấy. Thế giới này phàm vô chúng ta thì thế. Cho nên đối với người tu thì ráng để nương theo lời Phật dạy để tu tập làm sao đó để cho sớm thoát ly được những cái nỗi khổ lụy vậy. Cho nên ở đây ngài mới thì nói dẫn cái luận Trung Quán mới nói rằng vì chúng sinh có chấp trệ cho nên Phật mới thuyết pháp không để phá. Khi mà chúng sinh mà phá hết pháp không rồi chẳng còn gì nữa thì lại phải động viên cho nó gì? Cho nó đi vào đời để hành Bồ Tát Đạo, như là Kinh Pháp Hoa Phật thọ ký cho các đệ tử thanh văn thành Phật ấy. Chúng ta thấy không? Trong tất cả các kinh duy nhất có Kinh Pháp Hoa Phật thọ ký cho đệ tử thanh văn thành Phật. Các kinh khác là chỉ thọ ký cho Bồ Tát thành Phật thôi nhá. Duy nhất trong tất cả tam tạng thánh điển của Đức Phật, duy nhất Kinh Pháp Hoa Phật thọ ký cho thanh văn, hàng thanh văn thành Phật. Đó, chúng ta thấy không? Đó, cho nên đây là cái khéo léo của gì? Của Phật vậy. Lúc nào cần thì cần phá pháp chấp thì phá pháp chấp, cần phá pháp có thì phá pháp có vậy. Lúc nào cần triển pháp không thì triển dương pháp không. Lúc nào cần dừng lại và cần gì, cần dừng lại và cần gì, và cần nói về công đức hữu vi để cho các đệ tử đi vào đời để tinh tiến làm việc thiện giáo hóa chúng sinh thì ngài làm vậy. Cho nên nay chúng ta xây chùa tô tượng đúc chuông này đều là gì? Vì chúng sinh, vì Phật pháp, vì dân tộc của chúng ta mà làm. Có phải vì bản thân thầy đâu, vì bản thân chúng ta đâu, đúng không? Các Phật tử chúng ta thậm chí có người cúng dường vào đây không ít. Bao nhiêu năm nay nhon nhắp, tiết kiệm, nhưng mang lên cúng dường hết rồi. Các vị biết không? Tôi thực sự là tôi có cái ấn tượng, tất nhiên rất nhiều ấn tượng, nhưng có ấn tượng nhất là một bà cụ già đi bán rau muống ở dưới Hà Đông, dưới chợ Hà Đông. Đi bán rau muống gần 20 năm nay và hay là hơn 20 năm nay gì đó, bà cụ mới nhoan được có 3 triệu đồng. Nhưng khi nghe thầy nghe giảng Kinh Địa Tạng, nghe thầy nói về công đức tạo đại tôn tượng Đức Phật A Di Đà vì hòa bình thế giới, bà cụ không chút suy nghĩ đi về liền là gì, nhoan lấy ra một cái đống tiền lẻ. Trên dưới 20 năm nay bà cụ ấy nhon nhắp đếm lại được hơn 3 triệu đồng, thì bà cụ mang lên cúng 3 triệu đồng một pho tượng Địa Tạng thờ trong lòng đại tượng Đức Phật A Di Đà. Bà cụ đi 3 chuyến xe buýt mới lên được tới đây, từ Hà Đông ra tới cái đường gì cho Khuất Duy Tiến là một chuyến xe buýt. Từ Khuất Duy Tiến bắt một chuyến xe buýt ra Mỹ Đình là tuyến thứ hai. Từ Mỹ Đình bắt một chuyến xe buýt lên tới cầu Đồng Mô là ba tuyến xe buýt. Bà cụ đi từ hơn 6 giờ sáng mà lên tới đây khoảng 10 giờ trưa mới lên tới đây. Nói với các sư cô, ngày xưa nói với các sư cô là muốn gặp thầy trụ trì. Các sư cô hỏi vì sao muốn gặp thầy, bà không, con muốn gặp thầy có việc. Nói rằng á, nhưng các sư bảo là thầy nhiều việc lắm, thầy bận á. Thôi thì có gì thì cứ nói với các sư ông, các sư cô quản chúng hay là các sư chi khách cũng được. Thế bà cụ mới kể ra á, đấy bà cụ đi ba chuyến xe biết như thế, nghe thầy giảng kinh Địa Tạng, muốn lên nhìn thấy mặt thầy một lần thôi. Không biết sau này có lên được nữa không, vì nhà rất là nghèo, mà lại còn phải đi chợ. Bà cụ phải đi chợ hàng ngày để có một cái ao rau muống, đi chợ ngày bán rau muống để nuôi đứa con trai nghiện ngập. Khổ lắm. Có một thằng con trai duy nhất thì nó nghiện ngập để đóm, cờ bạc. Nó chửi, nó đánh cụ hàng ngày. Bán rau muống được đồng nào về gần như phải đưa cho nó gần hết. Chúng ta trên dưới 20 năm mới nhon được có trên 3 triệu đồng một tí thôi. Đấy là phải giấu lắm đấy. Bà cụ nghĩ rằng cái đồng tiền đó là để lại là để khi về già để làm đám ma. Nhưng mà khen nghe thầy giảng về công đức cúng dường, tranh ảnh tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng và xây dựng đại tượng A Di Đà về bình thế giới để làm gì? Để cho chúng sinh, để cho dân tộc, để cho đất nước mình. Nay chúng ta không làm, đời sau có đâu cái di tích này, đúng không? Đời nay chúng ta không làm, sau này vài chục năm sau, vài trăm năm sau nó gọi di tích lịch sử thời gì? Thời Hồ Chí Minh đấy. Ngày xưa nó gọi là thời Lý, đúng không? Hay thời Trần, hay thời là Nguyễn, đúng không? Hay thời Lê? Xét về lịch sử, họ xem lịch sử này, lịch sử nhà Đinh hay nhà Lê, nhà Tiền Lê, nhà Lý hay là nhà Trần, hay là nhà Nguyễn. Hàng nghìn năm sau họ nói lịch sử này, lịch sử gì? Lịch sử thời Hồ Chí Minh đấy. Đảng, nhà nước lãnh đạo mà. Họ sẽ nói lịch sử được xây dựng vào thời Hồ Chí Minh. Chúng ta thấy có hãnh diện không? Hãnh diện chứ. Mỗi một giai đoạn lịch sử để lại một cái gì đó cho dân tộc, cho đất nước. Chúng ta phải biết đó là gì? Đó là cái công sức của người, con người chúng ta làm nên. Chứ ngày xưa không có người ta xây dựng chùa Trăm Gian, chùa Tây Phương, chùa Một Cột thì làm gì bây giờ chúng ta có cái di tích ấy. Không có người xây dựng lên Khuê Văn Các, không có người xây dựng lên lên Quốc Tử Giám thì làm gì bây giờ chúng ta có những cái di tích ấy. Đi đến Việt Nam chúng ta toàn nhà Trần, nhà cao tầng san sát, không có một cái di tích tôn giáo nào, một di tích lịch sử của quốc gia dân tộc nào, thì làm sao thể hiện được cái bản sắc văn hóa của con người Việt Nam chúng ta. Đó. Cho nên họ làm việc mà họ chỉ nghĩ tới cái não của họ chỉ nghĩ nó cứ ngắn túm thế này thôi. Đấy. Nó có nghĩ đâu dài ra cho gì, cho quốc gia, cho dân tộc, cho đất nước đâu. Đâu có phải mình làm về cá nhân mình. Làm cho cá nhân mình, xin thưa các vị, một ngôi chùa 5 gian, 7 gian, nhà tổ, nhà khách hai bên tả vu, chúng ta sinh hoạt, chúng tôi thầy trò sinh hoạt thoải mái rồi. Nhưng vì sao phải lam tông khổ tứ? Vì sao tín đồ Phật tử chúng ta phải gì? Phải bớt ăn, bớt tiêu để đem đến, để công đức, để cúng dường, để xây dựng. Vì cái tâm kính Phật, cái lòng mộ đạo. Cho nên bà cụ nghe Pháp, được bà Phật tử đưa cho nhé, đưa cho cái đài nghe Pháp. Thế già rồi mà, bà cụ cũng phải trên 70 tuổi, gần 80 tuổi rồi, lưng còng lù khù các vị. Nhìn gầy còm, đen thì rất là đen, vì dám nắng mà. Màu da sạm nắng, rất đen. Đứa con trai hơn 40 tuổi rồi, không công ăn việc làm gì. Cứ ở nhà là cái cờ bạc, về là gì? Mẹ đi bán rau muống về được ngày nào phải đưa cho con. Chúng ta thấy không? Đấy. Nhưng mà khi mà tôi nghe trình bày là bà cụ như thế, nghe sư cô vào nói với tôi á, tôi bảo mời cụ vào luôn, ngày đấy còn tiếp khách ở bên kia, chưa có nhà thất đằng sau, ở cái phòng khách bên kia. Mời cụ vào nói chuyện, hai thầy trò nói chuyện phải đến 2 tiếng đồng hồ. Bà cụ vừa nói vừa khóc là con khổ lắm, con thế này thế nọ thế kia, đời con lấy chồng về á, vì vừa sinh con được mấy tháng hay là năm gì đó thì con chồng con chết, con ở như vậy, thương con ở như vậy, nuôi con cho đến năm nay là hơn 40 năm. Bà cụ nói người ta chỉ nuôi con đến 20, 25 tuổi là gì? Là con có thể quay lại nuôi bố mẹ. Nhưng con khổ lắm, con nuôi con hơn 40 năm nay. Thế tôi hỏi anh ấy bị bệnh à? Bị tật nguyền à? Bà không thầy ạ. Nó vẫn khỏe mạnh, nó vẫn bình thường. Một ngày nó vẫn ăn gì? Nó vẫn ăn 4, 5 bát cơm một bữa. Nhưng không đi làm cái gì. cờ bạc rượu chè, hút sách, đi về là quát mẹ, chửi mẹ, thậm chí là đánh mẹ, khổ lắm. Chúng ta thấy. Nhưng mà vì sao bà cụ nhon 3 triệu, hơn 3 triệu đó để bà cụ nghĩ rằng cái khi đến, khi bà cụ mất để làm đám ma, để cho dân làng, cho khu phố lấy cái tiền đó để mua quan tài và làm đám ma cho bà cụ ấy. Nhưng mà sau khi được một bà bạn biếu cho một cái đài, biếu một cái đài giảng kinh Địa Tạng, bà cụ nghe giảng kinh Địa Tạng lần thứ nhất á, bà cụ nghe và bà cụ đã khóc. Bà cụ đã nói rằng, tự nói với mình rằng bây giờ mình đã biết vì sao mình khổ rồi, và mình không muốn là mình sẽ khổ mãi mãi, đời này, đời sau và đời sau nữa kế tiếp khổ như thế. Cho nên đã quyết định không có ngần ngừ là lấy hết tất cả những cái tiền, không phải hơn 3 triệu, không phải giấu một nơi đâu nhá, giấu rất nhiều nơi ở trong cái nhà bà cụ ấy, sợ con nó biết nó lấy hết. Bà cụ ấy lấy mấy nơi giấu rồi mang ra chợ đem đi đổi, đổi mang đúng 3 triệu tiền chẵn lên đây. Lấy tiền ra 3 triệu bà cụ móc ở trong túi ra mà còn gói 3-4 lần cái khăn mùi xoa, sợ mất. 3 triệu đồng đối với người giàu thì đúng là không làm cái gì các quý vị, nhưng đối với bà cụ đó là tài sản hơn 20 năm trời của bà cụ, trên dưới 20 năm trời nhon nhắp của bà cụ. Tôi không nhớ là hơn 20 năm hay dưới 20 năm, nhưng khoảng thời gian bà cụ nói lâu rồi tôi không nhớ, nhưng mà phải trên dưới 20 năm nhon nhắp của bà cụ đó. Và tôi đích thân phải đứng ra để nhận cái đồng tiền đấy và cầu nguyện Tam Bảo chư Phật Bồ Tát gia trì cho. Như trong kinh Địa Tạng nói, người cúng dường tranh ảnh tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng, tụng một bộ kinh Địa Tạng thì được 100 lần sinh lên quái trời đau lợi. Và tôi nguyện là bà cụ này thì là 100.000.000 ức đời đời kiếp kiếp không bao giờ phải sinh trở lại nhân gian khổ đau như thế này nữa. Không chỉ 100 đời mà nguyện cho nhiều đời nhiều kiếp mãi mãi về sau, bà cụ không bao giờ bị cái khổ sở như ở cái kiếp này nữa. Bình thường ra thì tôi có nhận mấy đâu. Các vị có người mang đến cúng chùa vài trăm triệu, thậm chí cúng hàng tỷ đồng á, tôi cũng chẳng đứng ra nhận luôn. Đây có cái chú Phật tử cúng chùa Tràn Viên gần 10 tỷ đồng để xây cái điện Chuẩn Đề á. Cho đến hôm nay tôi còn có đến thăm nhà đâu, cũng chẳng gọi điện thoại gì cả. Đấy. Chúa cứ bảo thầy đến thăm nhà con một cái. Con rất là mong thầy đến thăm nhà. Nhưng cho đến hôm nay là 3 năm nay á, từ khi chú cúng dường để xây dựng cái điện cho đến nay, từ năm 2018, hơn 2 năm, tính năm là 3 năm, tính tháng thì hơn 2 năm. Mà cho đến hôm nay thầy còn chưa đến thăm nhà chú một lần. Mà cũng phải hơn năm nay, gần 2 năm nay thầy cũng chưa gọi điện lại cho chú một lần. Các vị thấy, nếu tôi vì tiền á, thì tôi bám vào con những người mà chú là một trong những cái thương gia hoặc là thành công, một những cái doanh nghiệp trẻ thành công nhất của Việt Nam bây giờ, làm về ngành giáo dục, làm về nhiều thứ, lên tivi suốt đó. Ở trong cái chương trình mà cái gì đầu tư nhân tài, thu hút đầu tư nhân tài á, một trong 3 cái vị nam mà hay lên cái chương trình tivi suốt đó, chúng ta thấy. Nếu mình làm mà vì tiền đó thì mình bám những người đấy thì chả thiếu cái gì cả. Mà thậm chí các vị đấy, bám vào những cái người thì quan chức nhà nước các bác lên đây cũng rất là đông, nhưng tôi có nhờ gì đâu, không nhờ cái gì cả, mà cũng chẳng xin một cái gì cả, chỉ mong rằng người ta khỏe mạnh, người ta làm tốt cho dân cho nước, đó là tốt rồi. Người ta lo cho dân cho nước, đó là tốt. Ngôi chùa chúng ta làm lên là xây dựng lên là để phục vụ tất cả các tầng lớp nhân dân, bậc tri thức đến có cái nhìn của tri thức, những người nông dân chúng ta có cái nhìn của người nông dân chúng ta, những người Phật tử chúng ta có cái lợi của người Phật tử chúng ta. Đó. Ngôi chùa xây dựng lên, mình mong muốn nó đáp ứng mọi tầng lớp nhân dân như vậy. Mỗi người đến có một cái lợi ích riêng. Mà trong những cái lợi ích riêng đó sẽ có lợi ích chung của quốc gia, của dân tộc, của đất nước. Đó. Cho nên chúng ta thấy. Một bà cụ già, các vị cứ nghĩ xem, đi 3 chuyến xe buýt, 3 chặng xe buýt, một khoản kinh phí của họ nhon nhắp trên dưới 20 năm nay để lo cái việc đám ma cuối đời của họ. Nhưng sau khi hiểu đạo, họ sẵn sàng, họ phát tâm để làm cái việc công đức ấy, trân trọng lắm chứ. Cho nên 3 triệu của bà cụ ấy nó bằng có khi bằng hàng 300 triệu, thậm chí bằng hơn cái số đó của những người giàu có khác. Vì sao tôi nói như vậy? Vì cái tâm của họ phát ra, có nghĩa là họ phát ra một cái tâm là chân thành, cái tâm thanh tịnh, cái tâm không gì, không có một chút mong cầu, không có một chút là tính toán gì cả. Họ chỉ nghe pháp, nghe thầy giảng về công đức cúng dường tôn tượng của Bồ Tát Địa Tạng ở trong cái bài giảng ấy, không một chút nghi ngờ, không một chút suy nghĩ, không một chút đắn đo, liền là về là người ta thì mở kho, còn bà cụ thì gì? Đi tìm lại các chỗ mình, mỗi chỗ nhét vào một tí. Nếu thằng con trai nó có biết nó lấy thì nó lấy chỗ này còn chỗ kia. Khổ lắm, trên đời chúng ta thấy cũng có người khổ như thế đấy. Đây chúng ta có ai khổ như thế không? Như thế thì chắc là không đến nỗi, nhưng mà gần như thế tôi nghĩ là cũng có. Có không? Có. Cho nên chúng ta mới thấy rằng cái việc xây dựng của chúng ta là không phải là vì cá nhân một ai, không phải vì cá nhân thầy, vì thầy có giữ cái gì cho mình đâu. Cho đến hôm nay thầy cũng có giữ cho mình chút gì đâu. Tiền tài của cải của Phật tử cúng dường đều là đem xây dựng và công việc Phật hết. Ngày thầy chỉ hai bữa cơm một bữa cháo thôi. Dạo này còn thậm chí có hôm là còn không được ăn cháo nữa cơ. Tối lại các bác cho một bắp ngô luộc, thế là gặm bắp ngô xong là xong, là uống chén nước để đi ngủ, thế thôi. Đâu có phải ăn sung mặc sướng gì, chơi bời lêu lổng gì đâu. Có những ngôi chùa chúng ta xây là về gì? Chúng ta xây chùa nào thì chúng tôi không biết, nhưng trong hệ thống đạo tràng chúng ta, chùa chiền xây dựng lên là để hoằng pháp, trên trước hết là để báo Phật ân đức, dưới là để tiếp dẫn hậu lai, để hoằng pháp lợi sinh, thứ nữa là để lại những cái di tích cho con cháu đời sau của chúng ta. Đấy. Vài trăm năm sau, nghìn năm sau họ bảo lên đấy, cái thời Hồ Chí Minh đấy, cái tác phẩm này được làm vào thời Hồ Chí Minh đấy, tức là cái thế kỷ gì, cái thời mà Đảng Cộng sản lãnh đạo, đúng không? Đó. Chứ bây giờ tôi rất tâm đắc với cái bác bí thư tỉnh ủy tỉnh Hòa Bình của quê hương của tôi nhé, lên xây dựng, xin xây dựng cái chùa ở trong quê. Cái bác văn phòng bác nói là gì? Bác ngồi ngay đây, bác nói với bác bí thư tỉnh là gì? Nhưng mà báo cáo thủ trưởng là cái ngôi chùa này là làm mới hoàn toàn đấy ạ, chứ không phải làm trên nền cũ. Bác cái nhìn lên bác bảo mới à? Bảo vâng. Bác hỏi tôi là mới à thầy? Tôi bảo vâng bác ạ. Vì nó ngày xưa cái nền ở phía bên kia là nền cũ, nhưng bây giờ làm đường nó cắt đôi mất rồi, không có đất nữa thì xin chuyển sang bên này, nó là mới, nhưng mà cùng một quả đồi, cùng một dẻo đất đấy. Bác bảo á, ngày xưa các cụ có làm, nay chúng ta mới có di tích. Nay chúng ta không cho làm, 100 năm sau, 1000 năm sau lấy đâu di tích. Câu nói rất hay. Một ủy viên Trung ương Đảng, một bí thư tỉnh ủy mà nói ra được câu đó, tôi thấy rất hoan hỉ. Tức là cái tầm nhìn, cái sự hiểu biết của cái người á, làm cái công việc vĩ mô ở trên cao á, họ khác một trời một vực vậy. Những cái người họ làm một cái mảng nhỏ nhỏ, chỉ nghĩ ra gì? Nào là sai quy định pháp luật, nào chưa có giấy phép, nào thế này nọ kia. Giấy phép tôi làm mười mấy năm nay, ông không dám ký đấy chứ. Chứ có phải là tôi không làm đâu, đúng không? Đó. Khổ lắm. Đấy, ở trên đời này đôi khi chúng ta thấy chúng ta cũng phải tự vượt qua những chướng ngại vật để xin làm những việc tốt. Xin làm những việc tốt. Thôi kệ họ, họ nói thì họ nói, chúng ta cứ làm. Làm bao giờ mà thì họ không cho chúng ta làm việc tốt nữa thì chúng ta thôi. Thì chúng ta tu. Bao giờ tu họ cũng ngăn cấm nữa thì chúng ta đi. Chúng ta niệm Phật, chúng ta cầu gì? Về Tây Phương. Đối với mọi người thì không biết thế nào, đối với tôi chắc nó không khó lắm. Nhìn ăn 37-21 ngày chỉ chuyên niệm Phật thì tôi ra đi thôi, có gì đâu. Nhìn ăn, nhìn uống, niệm Phật suốt 7 ngày hoặc 21 ngày thì ra đi thôi. Không đứng mà đi thì cũng ngồi mà đi, không ngồi mà đi thì cũng nằm mà đi. Nằm theo thế cát tường mà đi, đến nỗi nào đâu. Đó. Đây ở đây đấy. Chúng ta thấy rằng chính vì cái thế giới này nó khó làm đạo như vậy, khó hành đạo như vậy, cho nên các vị đại Bồ Tát thời xưa Đức Phật còn tại thế thì không nói làm gì, nhưng các vị thánh tăng A-la-hán thì sợ nghe Phật nó nói về gì pháp không, cho nên nó trụ trong pháp không vô tướng vô ngã vô nguyện đó, thì an lạc rồi, hoan hỷ rồi, thì thôi cứ trụ pháp không để các vị cứ ngồi thiền nhập định đến bữa thì khất thực xong về là ngồi thiền nhập định, chả phải vất vả gì. Tu như thế quả thật là sướng, đúng không? Nhưng nhân gian nó mê mờ, chúng sinh nó đau khổ, giống như kẻ mù không có ai đưa đường chỉ lối, thì chúng ta có nỡ lòng để nhìn thấy họ như vậy không? Tôi bây giờ có thể bỏ tất cả để lên trên rừng trên núi làm một cái cốc nhỏ để ẩn tu cho đến bao giờ chết về với Phật thì thôi. Tôi có thể làm được điều đó, tôi đủ khả năng làm được điều đó. Nhưng các vị nghĩ tôi ngồi lại đây để làm cái gì? Thậm chí bây giờ không chỉ ngồi lại đây mà còn phải vừa qua lấy ý kiến của toàn thể đạo tràng, còn định hướng cho các cháu trong câu lạc bộ mở cái quán chay ở dưới Hà Nội để gieo duyên cho người Phật tử ăn chay, người trẻ ăn chay, và đặc biệt là có chỗ cho các bạn sinh viên đến để tu tập về học đạo đức và để rèn luyện về đạo đức, về nhân cách, nhân phẩm để cho con người tốt hơn. Chúng ta đào tạo giới trẻ là con người tốt để làm gì? Để cho đất nước chúng ta chứ, có phải cho tôi đâu. Giới trẻ có đạo đức, có lối sống lành mạnh thì tốt cho, trước hết là tốt cho bố mẹ, cho gia đình của các bạn ấy. Thứ nữa là tốt cho chính bản thân các bạn ấy. Mà các bạn ấy tốt, gia đình các bạn ấy tốt, xã hội có hưởng lợi không? Có hưởng lợi chứ. Đất nước chúng ta có tốt không? Có tốt chứ. Giới trẻ là cái rường cột của đất nước, đúng không? Là cái trụ cột của đất nước. Giới trẻ ngày nay, đất nước ngày mai. Giới trẻ năm nay thì gì? Là tương lai của đất nước 20-30 năm sau. Sinh viên ngày nay là tương lai của đất nước 15-20-30 năm sau, các quý vị. Nay chúng ta đem đạo đức, đem lối sống lành mạnh, giáo dục cho các bạn trẻ, các bạn sinh viên, học sinh, đương nhiên là một việc tốt cho đất nước chúng ta, cho dân tộc chúng ta và cho Phật giáo chúng ta. Đất nước tốt, dân tộc tốt thì Phật giáo cũng tốt. Đất nước không tốt, loạn ly, chiến tranh, vân vân, thì Phật giáo cũng không thể ngồi yên mà hoằng pháp lợi sinh được. Cho nên Phật giáo Việt Nam chúng ta có cái chủ trương rất là hay, đạo pháp dân tộc là như thế. Đạo pháp và dân tộc luôn luôn gì gắn liền với nhau. Hai cái chữ đạo pháp, hai cái chữ dân tộc đi với nhau như bóng với hình. Trên 2000 năm nay chúng ta thấy có bao giờ Phật giáo đi phản bội là tổ quốc đâu, phản bội là dân tộc đâu. Đại đa số tăng ni Phật tử của chúng ta là những người yêu nước. Không chỉ bây giờ mà hơn trên dưới 2000 năm về trước, hơn 1000 năm trên dưới 2000 năm về trước, chúng ta đều như vậy cả. Cho nên chúng ta thì mở mang ra như thế, thầy vất vả không? Vất vả. Giảng xong ở đây là lo chạy xuống đấy để, vì các cháu nó thì các em nó còn mới nhỏ, mới ra trường, có em còn đang ở trong giai đoạn đi học là sinh viên. Thì có Phật tử nói tại sao thầy không giao cho các Phật tử? Các Phật tử có kinh nghiệm rồi, có sự hiểu biết rồi, thầy đỡ vất vả. Đấy, thì khổ. Đây là làm là đối tượng dành cho giới trẻ mà. Thế cho các cụ vào, cho các Phật tử vào quản lý ở đó thì các em nó không được thấy tự do nữa, nó không dám đến nữa. Vậy thì mục đích chúng ta làm để cho gì? Giáo hóa cho gì? Các bạn trẻ, các giới trẻ, các bạn sinh viên và học sinh. Để cho các cụ đến đây hóa ra chúng ta đi kinh doanh à? Chúng ta có kinh doanh đâu. Chúng ta làm cái chỗ để cho các bạn có chỗ để vân tập, để các bạn có cái cớ với nhau để đến đó để học đạo đức. Mà cái quyền học đạo đức thì xin phép xong rồi, giấy phép cấp xong rồi, đăng cho in rồi, chắc còn 1-2 tuần nữa là in xong cái bộ học đạo đức ấy. Học cái bộ học đạo đức đấy, hôm trước Pháp Hội thầy nói về cái chương 4 về lịch sử thôi. Chúng ta thấy có chỗ nào là phản bội tổ quốc không? Có không? Không có một chữ nào là phản bội tổ quốc cả. Trong suốt cả cái bộ học đạo đức 12 chương đó, chương nào cũng nói về đạo đức, chương nào cũng nói về lối sống lành mạnh, chương nào cũng nói về đầu tiên là lời Phật dạy, xong rồi nhớ đến công ơn cha mẹ sinh thành, rồi nhớ đến công ơn tổ quốc, rồi dạy cho chúng ta gì, làm con cháu chúng ta làm người, đâu có cái gì là sai đâu, rất tốt mà. Mà thậm chí thưa các vị, sau một cái là tôi phải gì, hỏi mấy cụ giáo sư ở nổi tiếng của ngành sử học, của thậm chí là đang làm ở công chức của nhà nước, của chính phủ, xem các bác góp ý như sao, có được hay chưa. Nếu chưa được còn cái gì nó phạm vào pháp luật hay không, hay là nó có thể là đi ngược lại với gì, cái quan điểm của đảng, của nhà nước hay không, các bác đều bảo ổn lắm thầy ạ, rất tốt, rất tốt, không chỉ tốt mà lại là rất tốt. Mà các bác chỉ động viên là cái này mà đem thầy đem giáo dục được cho Phật tử, cho tăng ni, cho Phật tử và đặc biệt là giới trẻ thì thật là quý hóa biết bao, thật là tốt lành biết bao cho giới trẻ, cho đất nước và cho dân tộc của chúng ta. Đấy các vị thấy, nếu mà tôi an phận thủ thường, đâu tôi có phải lao tâm khổ tư vất vả, nắng nóng thì 37, 38, 40 độ như thế này, giảng xong cho các sư giảng trong Phật tử chúng ta một cái lại gì, lại phải đi xuống đó, lo đến phải đến về đến gần tháng nay rồi, chắc phải nửa tháng nữa mới xong hết, mới bàn giao lại cho các em nó, các em nó biết gì đâu. Mình là phải đi xuống đó để lo hết từ A đến Z, cho các sư xuống đó để lo cùng nữa, một mình lo không hết, cho các sư xuống đó cùng lo nữa. Để làm gì? Vì tương lai của đất nước, tương lai của dân tộc, tương lai của con em chúng ta. Mà không chỉ như thế, may mắn sao lại có Phật tử họ phát tâm thì tới đây là thành lập luôn cả một cái tổ phiên dịch kinh sách nữa, đào tạo về giáo dục về Phật giáo cho các sư nữa, và một số các vị mà ở trong nước mà tốt nghiệp giỏi về cái khoa dịch thuật về chữ Hán và ngoại ngữ nữa. Ở đây chúng ta có con cháu nào mà học ở đại học khoa học xã hội nhân văn, mà khoa ngữ văn đó, khoa tiếng Hán, tiếng Trung á, tiếng Hán cổ á, mà ra trường vài năm nay mà chưa có việc làm ổn định thì giới thiệu đến thì thầy tuyển các em nó vào đó, nhờ các giáo sư nổi tiếng nhất về Hán học của Việt Nam bây giờ dạy cho các em nó 3 tháng, 6 tháng hoặc 1 năm, đào tạo bổ sung thêm cho thì các con nó biết dịch. Nó dịch tốt, nó vào cái tổ dịch kinh này sau này á, công đức lớn lắm đấy. Được vào cái tổ dịch kinh này sau này á, hàng nghìn năm sau thầy nghĩ rằng họ còn gì ạ, còn tôn vinh đấy. Mỗi khi hậu thế họ cầm cái quyển kinh nào lên họ đọc á, họ sẽ nghĩ rằng ô cái tổ dịch kinh này có con cháu nhà mình thì hạnh phúc biết bao. Việt Nam chúng ta chưa có nhiều người làm được điều đó. Dịch thuật kinh điển từ xưa đến nay đa số là theo gì, cá nhân thôi. Tức là một vị hòa thượng hoặc một thầy nào đó giỏi thế rồi giỏi chữ Hán dịch ra thôi. Chứ còn làm việc theo tổ theo nhóm ở miền Bắc chúng ta chưa có. Có viện nghiên cứu Phật học rồi, nhưng mà cũng chỉ thành lập lên là bỏ đấy thôi, chưa làm được. Còn trong miền Nam cũng có, nhưng mà cũng chẳng chưa làm được là bao cả. Miền Bắc chúng ta thì gần như là dậm chân tại chỗ. Nhưng tới đây thì chúng ta thì nếu mà làm được cái này mà làm đến nơi đến chốn thì thầy nghĩ rằng đây cũng là một cái bước tiến, một cái bước nhảy đột phá của Phật giáo Việt Nam chúng ta, đặc biệt là khu vực phía Bắc. Tuy nhiên trong khi làm cũng sẽ có người phá, thậm chí trong Phật giáo cũng có người phá chứ đừng nói ngoài đời, nhưng không sao. Chúng ta có Phật Bồ Tát là bậc thầy tối cao chứng minh và gia trì cho việc đó. Có hộ pháp thiền thần Thiên Long Bát Bộ là những người phát nguyện để hộ pháp những việc làm chân chính ở trong đạo Phật chúng ta. Nếu chúng ta việc đó là việc làm chân chính thì có các hộ pháp ủng hộ gia trì cho, không phải lo cái điều đó. Hiện tại bây giờ đã liên hệ được 5-6 vị giáo sư rồi, khoảng độ 5-6 vị rất giỏi chữ Hán đã ấy rồi, còn đang liên hệ. Nếu tới đây mà được nữa, hết cái đại dịch Covid này có thể liên hệ được một vài vị sư ở Đài Loan và các thầy ở bên đó mà về để trợ duyên để cùng vào cái tổ dịch thuật nữa, tôi nghĩ càng tốt. Chúng ta cố gắng dịch được cái đại tạng kinh ta chứ Việt Nam của chúng ta. Vài chục năm nữa sẽ không, người Việt Nam chúng ta sẽ không còn người học chữ Hán nữa đâu. Ít đấy. Bây giờ thì còn các cụ, còn các thầy biết chữ Hán nhiều. Cái lớp trẻ trẻ bây giờ như chúng tôi ngày xưa còn biết một tí. Lớp trẻ hơn chúng tôi bây giờ lại gì? Lại giảm rồi. Càng ngày nó càng giảm đi. Và tôi nghĩ rằng 50 năm nữa hoặc 100 năm nữa Việt Nam chúng ta gần như không còn người dịch được chữ Hán nữa đâu. Kể cả các sư đấy chứ không phải là các Phật tử tại gia đâu. Phật tử tại gia bây giờ 1.000 người thì 999 người không đọc được một chữ Hán. Chứ đừng nói là gì, là biết và dịch được. Đúng không? Còn sư bây giờ đang dần dần như thế. Chúng ta bây giờ học Việt văn hết rồi. Bây giờ chúng ta không cố gắng nhanh chóng để tận dụng cái các cụ già vẫn còn đấy. Lớp trẻ kế tiếp thì vẫn biết đấy. Để kế tục rồi để dịch. Cái này nó là lâu dài đấy. Có thể là 10 năm, 20 năm, 30 năm, thậm chí 50 năm. Có thể là hết cuộc đời của tôi vẫn chưa làm xong được. Các đệ tử phải kế tiếp vào đó. Nhưng cũng vẫn phải làm. Làm thì Phật giáo chúng ta về sau mới có gì? Mới có cái đại tạng hoàn chỉnh kinh luật luận để cho gì? Lớp sau học tập. Đấy, các vị thấy. Phải nghĩ xa như thế. Không chỉ nghĩ cho năm 10 năm sau mà nghĩ cho 1.000 năm sau. Cho nên cũng vất vả đấy. Xong tí nữa mà cái này lại chèo xe chưa kịp ăn uống gì xuống cái cởi áo thay một cái này lại tiếp lại chèo lên xe lại lo đi làm việc. Là có hôm 7-8 giờ đêm mới từ dưới Hà Nội lò mọ về đây. Đó. Các vị thấy đâu có phải vì bản thân. Nhưng đâu cũng có kêu ca gì đâu. Đây là tâm sự với chúng ta thôi. Không có người không hiểu lại bảo ô ông sư bây giờ ông đem tiền chùa đâu đi ông đi kinh doanh. Xin thưa vì tôi không lấy một đồng tiền chùa nào cả. Đây toàn là gì ạ? Của đàn na tín thí họ thì phát tâm, chùa có gì đâu mà lấy. Chùa còn phải kêu gọi đàn na tín thí và từ thập phương chúng ta mang về đây. Còn những dân ở đây cả năm giỏi lắm được 10 triệu, 20 triệu chứ bao nhiêu. Đúng không? Của đàn na tín thí của thập phương vì cái uy tín của thầy, vì cái sự tu tập, cái tâm nguyện của thầy tương ưng và hợp với cái tâm nguyện của tín đồ Phật tử chúng ta chứ. Chúng ta phát tâm chứ. Đó. Thầy vừa qua nghe thấy thầy trình bày với cái vấn đề là với cái vấn đề dịch kinh và thành lập cái tổ dịch kinh và ấn tống kinh điển để đem phát cho các chùa nghèo và thậm chí là đem lưu lại cái tam tạng thánh điển cho hậu học hàng nghìn năm sau. Có một Phật tử hoan hỉ ngay bảo gia đình chúng con cúng thuê thầy cái nhà 3 năm. Đó. Thuê cho hẳn một ngôi nhà 3 năm trời hoạt động như đó. Có phải mất cái gì đâu. Cái đấy mà làm thôi. Nhưng mà tất nhiên trong 3 năm đó thì 5 năm đó thậm chí còn lâu hơn nữa nó hoạt động, nó còn nhiều những cái vấn đề phát sinh. Ví dụ như các giáo sư rồi các văn phòng trung quy rồi tính sơ sơ là khoảng 15 người. 15 người để hoạt động trong cái tổ dịch kinh ấy. Vừa dịch kinh này, vừa làm truyện tranh Phật giáo này, vừa làm phim hoạt hình Phật giáo này và phạt phim hoạt hình về những cái nhân vật lịch sử gắn liền với Phật giáo dân tộc như là Lý Công Uẩn này, như là Trần Thái Tông này, như Trần Nhân Tông này, vân vân và vân vân. Lúc đó chúng ta thấy, bây giờ chúng ta chỉ biết thấy là gì? Những bộ phim Phật giáo của Trung Quốc, của Đài Loan. Tại sao Việt Nam chúng ta không làm được? Việt Nam chúng ta làm được chứ? Tại sao chúng ta không làm? Bây giờ mình cũng bảo ôi trời, làm nó vất vả lắm, khổ lắm, tốn kém lắm. Mình cũng không làm thì ai làm? Thôi ta làm. Mọi người không làm thì đạo tràng chúng ta làm. Làm được không? Có dám phát tâm để làm không? Thầy không bắt chúng ta phải đóng góp tiền của. Tùy tâm thôi. Ai có gì thì mong là các Phật tử để ủng hộ thôi. Quan điểm về chủ trương chúng ta làm là gì? Vì dân, vì nước, vì Phật giáo, nước nhà, xương minh lâu dài, không chỉ 5 năm, 10 năm mà hàng vài trăm năm, thậm chí hàng ngàn năm sau. Kinh sách mà không có, hoặc là kinh sách mà không chuẩn, thì sẽ không đâu vào đâu. Mà tôi chắc chắn rằng bằng cái trí tuệ của một vài vị giáo sư và một số các đội dịch thuật có nhiều năm kinh nghiệm và chọn những cái người mà Hán học giỏi nhất bây giờ ở khu vực phía Bắc chúng ta tham gia vào cái tổ dịch kinh này, tôi nghĩ rằng là tốt. Ngoài ra khi mà cần các vị giáo sư, các vị tiến sĩ đầu ngành về ngôn ngữ học của Việt Nam chúng ta, chúng ta cũng mời tham vấn được. Vì các cụ bây giờ từ khi làm hội thảo xong á, các cụ giáo sư, các cụ tiến sĩ là quý mình lắm, quý thầy lắm á. Gặp đâu cũng bảo là ôi dồi ôi, thầy Thịnh. Có thầy thì bảo là ông giáo sư trẻ, không có gì, ông giáo sư trẻ. Thế bảo tôi không, tôi cụ đừng nói như thế. Bảo không, trí tuệ và việc làm của thầy thì nhiều giáo sư còn không bằng. Tôi bảo thôi cụ đừng nói thế, tôi tổn phúc chết. Có nghĩa là gì? Họ rất tôn trọng mình, rất quý mình, rất kính mình. Mình không phải là giáo sư mà mình làm được công trình gì, các cụ nói thì nhiều giáo sư không làm được. Hôm rồi các cụ nghe một chú tiến sĩ giới thiệu trong cái hội thảo đề tài khoa học cấp tỉnh ở chỗ quán xứ, một chú tiến sĩ đang làm ở ban tổ chức trung ương giới thiệu với các cụ giáo sư, với mười mấy tiến sĩ ngồi trong hội trường, đã nói rằng giới thiệu với các cụ, thầy Đào Thịnh không phải là một tiến sĩ, nhưng trong có 2 tháng Covid thầy viết về một quyển sách đạo đức giảng giải được khoảng 800 trang nhưng mà chưa xong. 2 tháng viết 800 trang sách mà không phải là viết xong mà cái chú tiến sĩ đấy nói là gì? Chúng con đọc á, cụ chú ấy nói là chúng con á đọc vào mà chúng con còn phải gì ạ? Còn thấy rằng á nhiều chỗ mà chúng con còn chưa nghĩ ra được, mà tại làm sao thầy lại có nghĩ ra được mà viết vào đấy. Có nghĩa là người ta thì rất là tôn trọng. Thế tôi nghĩ rằng mà chúng ta làm được cái việc này, nếu cần các giáo sư đầu ngành về ngôn ngữ học của Việt Nam chúng ta, về sử học, cụ giáo sư chủ tịch hội sử học lên chúng ta ăn cơm 2 ngày đây rồi, 2 lần ăn cơm đây rồi. Đó. Các cụ giáo sư, các nhà khoa học đầu ngành, sau khi mà cái hội thảo diễn ra năm ngoái ở đây này, các cụ không chỉ có quý thầy và quý đạo tràng chúng ta, mà các cụ còn quý cả Phật giáo nữa mới hay chứ lại. Quý cả Phật giáo các quý vị. Trước đây các cụ nói này, tôi cũng chẳng để có thời gian để nghiên cứu Phật giáo đâu. Nhưng từ khi lên dự hội thảo khoa học Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương ở chùa Khai Nguyên đó, tôi thấy 4-5 ngàn Phật tử uy nghi phép tắc đầy đủ đĩnh đạc, thấy chư tăng thì trang nghiêm hoan hỷ, thấy các Phật tử thì uy nghi đầy đủ đĩnh đạc cung kính. Chúng tôi chưa bao giờ được dự một cái hội nghị nào 4-5 nghìn người mà lại trang nghiêm như thế, thanh tịnh như thế và thành công rực rỡ như thế. Cho nên các cụ mới gì? Các cụ mới bảo rằng từ khi đó đến nay tôi đọc kinh Phật nhiều hơn, tôi ngưỡng mộ Phật nhiều hơn và tôi gì? Kính trọng Phật nhiều hơn. Chúng ta thấy Hoằng pháp ở đâu? Hoằng pháp ở đấy chứ Hoằng pháp ở đâu? Có khi mình nói cả ngày không bằng á. Ví dụ lên cái hội thảo lớn, lên cái diễn đàn lớn, diễn đàn tầm cỡ của quốc gia, có khi một ông sư như tôi nói cả năm chẳng bằng một giáo sư người ta có uy tín rồi á. Người ta đứng lên người ta nói 5 phút thôi. Phật giáo không phải là như các ông nghĩ đâu. Phật giáo luôn đồng hành cùng dân tộc. Các ông đừng có thấy gì một vài cái vết đen, cái xấu của Phật giáo mà các ông nghĩ rằng Phật giáo đều là xấu. Đừng có nghĩ rằng một vài vị sư á, như là đánh tiểu, như là mê tín dị đoan hay như này nơi nọ đó, mà các ông nghĩ rằng tất cả các sư đều như thế. Chỉ cần các cụ ấy nói một câu như thế thôi, bằng chúng ta đi giải thích cả năm á, hơn chúng ta giải thích cả năm các vị. Cho nên quan điểm của chúng tôi gì? Hoằng truyền Phật giáo là cho mọi tầng lớp nhân dân, thượng tầng xã hội cũng nắm bắt được mà trung lưu cũng được mà gì, hạ tầng xã hội cũng gì, cũng nắm bắt được. Mỗi người hiểu Phật một cách. Cho nên tôi nghĩ rằng nếu mà đạo tràng chúng ta mà phát nguyện mà hộ pháp mà làm được cái việc đó, dịch được Tam Tạng Thánh Điển từ trước tiên là từ bộ Hán văn đó sang tiếng Việt đó cho rõ ràng đó, rành mạch đó, sau đó tiến tới có thể là từ gì ạ, từ Pali và từ tạng văn nữa, cái gì còn thiếu chúng ta bổ khuyết. Nếu làm được cái điều đó thì xin thưa các vị, ở Việt Nam chúng ta xưa nay hiếm vậy. Làm được cái điều này là từ giờ trước đến nay là gì? Trung Quốc làm được, Việt Nam chúng ta chưa làm được. Đài Loan bây giờ đã làm được, đang làm, Việt Nam chúng ta chưa làm được. Có thành lập các viện nghiên cứu nhưng mà các cụ các hòa thượng bận nhiều việc Phật sự quá, việc chùa, việc Phật sự nhiều quá, các cụ cũng thành lập lên đó để đấy thôi. Một năm có thể ra được một vài cái tạp chí Nguyệt San thôi, hoặc một vài quyển sách từ khi thành lập đến nay thôi, chưa được nhiều. Vì các cụ anh bận, nhưng làm cái này chắc chắn thì thầy sẽ phải bận hơn, sẽ có thể nói là phải rất bận đấy. Nhưng mà làm được cái này, xin thưa các Phật tử chúng ta, là Phật giáo Việt Nam chúng ta nó thịnh vượng hàng ngàn năm sau, chứ không phải là một vài chục năm sau. Vì có Tam Tạng Thánh Điển của Phật chuẩn chỉ để nương vào để tu tập á, thì rất tốt. Ở bên Phật Học Viện Quang Sơn, ở bên Phật Quang Sơn của Hòa Thượng Tinh Vân á, mà có hai bác nhà mình đang đi học bên đó, liên hệ là các thầy bên cái Hoan Hỷ là cúng chúng ta là 8 bộ Đại Tạng Kinh, khoảng độ trên 300 quyển, 8 bộ Đại Tạng để cho chúng ta gì tới đây để dịch Phật, rất tốt. Đề xuất một cái họ Hoan Hỷ ngay, bảo làm cái gì, làm việc hoằng pháp một cái họ Hoan Hỷ ngay. Một đất nước xa xôi ở tít bên, đất nước bạn bên kia, nghe chúng ta làm việc tốt họ còn hoan hỷ thì cũng chẳng được cơ mà. Vậy chúng ta là người Việt Nam, là Phật tử Việt Nam mà không hoan hỷ được nữa hay sao? Là tăng ni của Việt Nam mà không hoan hỷ được nữa thì quả thật là không biết là như thế nào đây. Cho nên tôi nghĩ rằng những cái việc tốt, việc thiện như thế, chúng ta thì cần phải cố gắng nỗ lực để thầy trò chúng ta cùng nhau làm. Làm không phải cho cá nhân mình, cho bản thân mình, mà cho gì? Cho tín đồ, cho Phật tử, cho Phật giáo Việt Nam chúng ta, cho dân tộc, cho đất nước chúng ta phát triển bền vững lâu dài, mãi mãi về sau. Đó. Cái vì cái bài giảng hôm nay chúng ta thấy là Tổ dạy chúng ta đừng có tham chấp và đắm chấp và nhị biên phân biệt chấp có, chấp không, chấp tính, chấp tướng, chấp gì, chấp lý, chấp sự. Hãy sống dung hòa và hãy vươn qua những cái sự khó khăn, khổ cực của và bất như ý của cuộc sống ấy, để mà làm nhiều việc thiện hơn nữa cho gì? Cho tốt đạo đẹp đời. Giáo hội chúng ta có câu là làm nhiều việc thiện để tốt đạo đẹp đời. Đạo thì tốt, đời thì cũng đẹp. Cả đạo cả đời cùng đẹp. Chúng ta bây giờ chỉ bảo tốt cho đạo chúng ta mà đời gì không lợi ích gì, họ có nghe không? Không ai hưởng ứng, họ không nghe, họ sẽ phá chúng ta. Nhưng chúng ta làm tốt cả đạo mà đẹp cả đời. Đạo thì chúng ta phiên dịch kinh điển, kinh sách lưu lại cho đời sau, đời này và đời sau. Đời thì đem giáo hóa cho các bạn trẻ học về đạo đức, tu nhân tích đức, làm việc thiện, để sau này các bạn ra trường, các bạn trở thành một con người gì? Trước tiên là con người con ngoan trò giỏi, sau này trở thành những trụ cột của quốc gia thì lại càng tốt nữa, đúng không? Người lãnh đạo trụ cột quốc gia mà hiểu về nhân quả, thông tỏ về đạo đức, là một con người có cái gì, có cái lối sống lành mạnh, lo cho dân cho nước thì đất nước chúng ta là họa hay là phúc? Họa hay phúc các quý vị? Họa hay phúc? Đương nhiên là gì? Là phúc rồi. Phúc cho quốc gia, phúc cho dân tộc, phúc cho gì? Cho đất nước mình. Thì Phật giáo mình cũng gì? Cũng tốt vậy. Giống như thời nhà Lý mà. Không có thiền sư Vạn Hạnh làm sao có Lý Công Uẩn, đúng không? Không có Lý Công Uẩn thì làm sao có chùa chiền Phật giáo lúc đó trở thành quốc đạo được, phải không? Mà không có nền tảng từ thiền sư Vạn Hạnh, từ Lý Công Uẩn, sau này thì làm gì có Trần Thái Tông, làm gì có Trần Thánh Tông, làm gì có Trần Nhân Tông là vua Phật của Việt Nam. Đó, chúng ta phải nghĩ. Cho nên nay chúng ta làm biết đâu, việc chúng ta làm hôm nay vài chục năm sau lại có vị kiểu như vua Phật của Việt Nam nữa thì sao? Đúng không? Chúng ta bây giờ cứ làm cho tốt. Thế hôm nay thì buổi pháp thoại đến đây tạm dừng. Chúng ta tu tập để nhất tâm. Đại dịch Covid, ơn Phật, ơn Tổ, ơn Bồ Tát, ơn hồn thiêng sông núi, thánh linh, thần linh, dân tộc Việt Nam, ơn Đảng, ơn Nhà nước, ơn Chính phủ, ơn tất cả nhân dân cùng chống dịch tốt. Bây giờ chúng ta được gì? Tự do đi lại, tự do đến chùa học Phật, nghe pháp như thế này, tụng kinh niệm Phật như thế này, là chúng ta phải nhớ ơn tất cả để cùng nhau nhất tâm tụng kinh niệm Phật để hồi hướng. Trên thì báo đáp ân Phật Tổ Bồ Tát, lịch đại tổ sư hộ pháp thiện thần Thiên Long Bát Bộ. Giữa thì hồi hướng tri ân báo ân công đức tổ tiên cầu siêu độ. kể cả vong linh chăm họ, bách gia chúng ta cũng hồi hướng, quan gia trái chủ vân vân, tất thảy đều đem hồi hướng công đức tu tập nghe pháp tụng kinh, bố thí cúng giảng phóng sinh thu phúc làm các việc thiện, hồi hướng cho tất thảy đều được thoát ly chúng khổ, mau sinh về cực lạc Tây phương thế giới. Cũng cầu nguyện cho tất cả người thân trong gia đình chúng ta được cát bảo bình an, dịch đến dịch đi gia đình chúng ta cũng chẳng hề hấn gì, đúng không? Đấy, thế là tốt rồi, mạnh khỏe bình an để tu tập, tới khi xả bỏ báo thân hơi thở thở ra không hít vào nữa thì A Di Đà Phật đứng sẵn ở trên, ở trước mặt chúng ta và tiếp rước thần thức của chúng ta trong một khoảng sát na thẳng theo gót chân Phật, sát na một cái thẳng gót về tây, thần thức gá vào hoa sen, hoa nở thấy Phật thấy chư Bồ Tát, liền ngộ vô sinh đắc được thánh quả, nhập bất thoái triển, không bao giờ bị sinh tử luân hồi khổ đau nữa ở Tây phương cực lạc thế giới, thọ nhận cái tấm thân thanh tịnh trang nghiêm đẹp đẽ bất sinh bất diệt, nương theo nguyện lực của A Di Đà Phật và bản nguyện của mình trong khoảng bữa ăn đi khắp mười phương phân thân vô số cúng giảng chư Phật tai nghe chính pháp nhận lãnh lời thọ ký của các đức Phật khắp mười phương hoan hỷ biến đi khắp mười phương thế giới để cứu độ chúng sinh, quay lại thế giới này lúc đó muốn độ ai thì độ nha, hoan hỷ nhất tâm tu hành. Nắng nóng đấy kệ nó, các vị tu hành tốt đi, chiều cho một trận mưa, mỗi chiều cho một trận mưa hết khóa tu thì nắng. Nếu chúng ta tu tốt á, cứ mỗi chiều cho một trận mưa là gì, tối lại ngủ ngon ban ngày lại tu, tối lại ngủ ngon ban ngày tu, hết 7 ngày đi về với bố với mẹ với gia đình vợ chồng con cái ha. Rồi chúng ta đứng lên làm lễ hồi hướng này.
Trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một bảo thân này đồng sinh về cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước cực lạc.